Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Kính chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta học bài tuần báo phát triển điện năng số 1317. Bài thư ngõ là giải quyết. Giải quyết chính mình thông đạt pháp, thực hành chánh pháp quy chung hợp, trùng tu tự cứu bản thân mình, minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt. Lương Sĩ Hằng. Bài thơ này tên là Giải quyết. Mà cái câu đầu là giải quyết chính mình thông đạt pháp. Giải quyết là giải quyết cái gì? Mình giải quyết cái gì?
Con xin đóng góp ạ.
Bài thêm.
Vâng, thì theo con ấy thì hai chữ giải quyết ở đây thì mình là người tu thì rất nhiều cái vấn đề giải quyết. Thứ nhất là về cái vấn đề về 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 đời ấy, thì mình phải giảm bớt những cái về hướng ngoại, những cái mà mình bị lôi kéo ở bên đời. Đặc biệt là cái vấn đề là thất tình lục dục, rồi tình tiền chuyên nghiệp đó, thì mình phải giải quyết làm sao để cho nó dần dần mình chuyển sang là đạo, tức là lấn đạo sang nhiều hơn. Còn cái vấn đề về tâm linh thì mình giải quyết trước tiên là trong cái bản thể của mình, cho nó trước tiên là phải được quân bình được cái lục phủ ngũ tạng của mình ấy. Đấy, rồi thì bắt đầu dần dần gom tụ được cái luồng điện, gom tụ được lên trên thì khi đó mình mới giải quyết, lúc bao giờ phải quân bình được thì mới đó mới giải quyết được cái vấn đề của bản thể của mình. Chứ còn khi mình chưa quân bình được thì nó vẫn gọi là nhiều vấn đề để mà giải quyết. Con xin đóng góp như vậy. Còn các bạn đạo.
Cảm ơn Thiện. Thiện đã nói sơ qua giải quyết về đời, giải quyết về đạo. Các bạn nhìn thấy có cái gì cần phải giải quyết nữa không? Cái gì nói thêm không? Cái đó là đúng rồi đó, là phải giải quyết mấy cái vấn đề, nhiều vấn đề để giải quyết lắm. Mình xuống đây đâu phải ở không chơi đâu. Xuống đây học bài và dự thi mà. Thành ra nhiều chuyện, nhiều bài học để giải quyết lắm. Nhiều bài phải giải quyết. Tại mình chưa hoàn tất rồi. Cuộc hành trình của mình nó chưa có hoàn tất. Cuộc học hỏi tiến hóa của mình nó chưa có hoàn tất. Mình vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thì mình có những bài gì đâu, ai cũng có bài để giải quyết hết. Thì kể sơ qua là biết hết tất cả những bài mình phải giải quyết rồi. Giờ mỗi bạn đạo đóng góp một chút xíu đi. Ai cũng đã giải quyết nhiều bài lắm rồi, mới có mặt ngày hôm nay là cũng đã giải quyết nhiều bài lắm rồi.
Rồi em xin đóng góp một chút xíu nè anh Bạc.
Dạ.
Dạ. Thì hồi nãy Thiện nói thì em cũng đồng ý cái chỗ đó đó. Bởi vì mình xuống đây là mà mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Rồi là trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nào vướng nào nghiệp vợ, nghiệp con, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp nhà, nghiệp cửa rồi này kia đủ thứ hết đâu. Thành ra khi mà mình bây giờ phần hồn mình bây giờ nó đã thức tâm rồi. Mình nói bây giờ mình đang tập tu chứ mình chưa dám nói mình đã tu được cái gì đâu. Đang tập bước vào con đường tu. Thành ra mình cũng phải giải quyết. Thường thường đó nói, ông bà mình nói cái câu đó là cây mình cốt là mình phải giác, chứ mình không có giao trách nhiệm cho ai giác được hết. Thành ra mình lỡ tạo cái nghiệp rồi. Đây mình nói những mà anh chị đã có lập gia thất hoặc là cái tạo này kia, thì mình nhờ mình phải giải quyết bằng cách nào. Đời mình cũng phải làm cho tròn, mình cũng không xô lánh cho ai được, mình cũng phải đời phải làm cho tròn. Rồi đạo mình lắng tới, mình cũng phải sắp xếp trong công ăn việc làm. Mà may mắn là cái pháp của mình là cái giờ tu chánh là cái giờ tu đêm, giờ tí, thì nó được may mắn chỗ đó rồi. Nhưng mà cái ban ngày nếu mà mình sắp xếp được cái công việc thì mình cũng giải quyết cho cái đời nó cũng lấn. Em đồng ý như cái chỗ mà nãy chị nói cũng lấn qua một chút, nhưng mà cái đời mình cũng hay làm trọn, phải làm trọn cái bổn phận làm cha hay làm chồng hay làm con. Mình phải biết cái hiếu hạ đạo chỗ đó, nhân nghĩa lễ cái tính, mình phải trọn vẹn cái nhân đạo mình trước rồi mình mới đi đến cái chỗ mà thiên đạo được. Thì theo em nghĩ như vậy, công ăn việc làm mình cũng không nên bỏ. Nếu mà mình cốt mà mình bắt ai giác thì mình cái đó mình, thầy có nói mà tu có nhiều đời nhiều kiếp cũng không giải quyết được nữa. Đi mình trốn nợ mình đi mà mình đã gây ra nợ mà mình trốn thì không được, mình phải giải quyết, phải trọn. Nhưng mà trong cái đời đó thì mình phải có cái đạo để mình tu. Mình tu cái đạo không phải mình ngồi thiền không, mà trong công ăn việc làm mình cũng tu được, trong cái lời nói mình cũng tu được, trong cái hành xử, trong cái gì mình cũng tu được hết, chứ không phải đợi cái giờ thiền. Nhưng mà cái giờ thiền là cái giờ để mình rồi rửa thanh tâm, là cái giờ đó là giờ chánh. Ngoài cái giờ buổi ban ngày này á, là công ăn việc làm lời nói cái cử chỉ mình đều tu được hết, thì mình cũng đều giải quyết được hết. Xin hết.
À, cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến nói là mình phải làm tròn cái bổn phận đời và bổn phận đạo. Mà khi Thiện nói lắng cái đời là lắng những cái chuyện làm không cần thiết của mình. Tại vì trong cuộc đời của mình, mình lẫn lộn. Nghĩa là chuyện cần thiết và chuyện không cần thiết nó cũng lẫn lộn. Rốt mình không biết cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, cái gì mình cũng làm hết. Thành ra mình không còn thời giờ nhiều. Bây giờ khi mà mình nói chữ lắng á, là mình lắng những cái mà không cần thiết, mình loại bỏ nó qua một bên. Cái nào gì cần thiết thì mình vẫn còn phải giữ chứ. Mình còn sống ở cuộc đời, mình cũng còn thiếu nợ đời, mình cũng còn thiếu nợ thế gian, mình cũng còn thiếu nợ gia đình. Thì mình phải gánh. Đúng nói với anh Tiến nói là mình phải gánh, nhưng không ai gánh giùm mình hết á. Mình không có bỏ chạy được. Chạy nó cũng đòi tiếp mà. Không, cái này cũng kiếp sau cũng đòi tiếp, không có thể nào mà. Mà cái nghiệp duyên của mình á, mà mình không giải quyết á, thì cái đạo của mình nó không có tiến được. Mình tu rồi trước hết mình phải giải cái nghiệp của mình. Giải thì bây giờ mình giải bằng cách nào bây giờ? Cũng như anh nói là phải là thực làm tròn cái bổn phận của mình, rồi đạo mình tu để cho cái tâm mình nó càng ngày nó càng nhẹ đi. Mặc dù mang cái nghiệp đó, nhưng mà cái tâm mình đó, nó tách rời. Nó kêu là giải nghiệp. Nhưng là nó không còn dính líu á. Vẫn phải làm, nhưng mà cái tâm mình không có cái chuyện gì mà nó làm cho mình nặng, hoặc là buồn tâm, hoặc là lo âu, hoặc là đủ thứ đó, thì cái tâm mình trở về tịnh, mà mình vẫn giải quyết được cái chuyện của mình. Chứ không phải mình bỏ trốn. Mình phải đối diện với sự thật. Mình phải dấn thân vô đó, mình mới quán thông, mình mới hiểu được. Chứ bài học ông trời, ông thầy, ông ra mà bây giờ mình trốn, làm sao mình thuộc bài, làm sao mình hiểu được bài. Thì mình phải dấn thân vô cái bài học của mình rồi mình đi ra được á, mình mới hiểu được cái bài học đó. Lúc đó mình mới nói lại cho những người kế tiếp nghe là tôi cũng đã vướng ở trong đó rồi, bây giờ tôi ra bằng cách nào đây. Thì cái đó là nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Bài học thì tới hàng ngày hàng giờ. Hết chuyện này phải giải quyết, hết chuyện kia phải giải quyết, chứ mình ở đây mình đâu có được yên đâu. Nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Mà bây giờ nếu mà mình lập lại trật tự, mình mở được cái trực giác thì lúc đó mình không có lo nữa. Gặp việc giải việc. Việc nào nó đến thì mình giải quyết. Mình hiểu được, mình thanh tịnh, mình thấy được cái chuyện gì cần phải làm, giải quyết bằng cách nào, rồi thôi, không có nhớ nữa. Cái khổ là cái nhiều cái công việc nó tới, nó làm cho cái đầu óc mình quẩn đi. Mình phải suy nghĩ tới cái vấn đề đó hoài. Không biết phải giải quyết làm sao. Rồi không bao giờ nó rời cái khối óc của mình đó, nó tạo thành một cái nghiệp tâm. Làm cho mình phải lo. Cái chuyện đó mình làm giải quyết, phải nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Thành ra mình phải có lập lệ trật tự, đầu óc trật tự, thanh tịnh mình mới giải quyết được. Chứ nếu không là nhiều chuyện nó tới, nó làm mình rối. Mình rối vô trong mà mình ra không được á. Nó kêu là nhồi quả vậy. Không có bao giờ để cho cái tâm thức mình nó yên hết. Rồi có ai đóng góp thêm không? Có ai đóng góp thêm không? Giải quyết chính mình là sao? Giải quyết chính mình thông đạt pháp.
Em góp ý cái chữ giải quyết chính mình luôn anh Đạo.
À, giải quyết thì, chính mình thông đạo pháp.
Giải quyết ở trên rồi thì cái câu này nó có thêm chữ giải quyết chính mình. Tất nhiên cái gì của mình tạo ra rồi, cái chuyện của mình là mình phải tự giải quyết, chứ mình không có giao trách nhiệm cho ai được hết. Là cái đó cũng là giải quyết của chính mình. Bởi vì khi mà mình biết tu rồi là cái nghiệp của mình nó tới, không có hẹn giờ, nó tới lúc nào nó tới chứ không có hẹn giờ trước, không có báo trước. Nếu mà nó báo trước mình giải quyết dễ lắm, nhưng mà nó không báo trước mà mình biết cách giải quyết đó, là mình phải có cái tâm đạo, mình đã có thông hành pháp, mình cũng sáng suốt được một phần, thanh tịnh được một phần, mình mới biết cái đường lối để mình giải quyết. Thành ra mình chỉ có mình giải quyết cho chuyện của mình thôi, chứ không ai giải quyết được. Nếu mà mình nhờ người khác mình giải quyết thì mình mắc nợ lại cái người kia cũng vậy à. Thì xin hết.
Nếu mà mình nhờ người ta giải quyết thì cái bài học của mình nó còn nguyên à. Mình đâu có giải quyết đâu, mình tiến hóa được. Mình nhờ mình giải quyết được á, thì mình mới lên lớp chứ. Cũng như mình đi vô trường, ta ra bài toán, mà mình không có giải cái bài đó, toán đó, thì mình đâu có được lên lớp. Thì ở thế gian này cũng vậy. những cái bài của ông trời ông ra đó, thì mình phải giải làm sao. Bây giờ những cái bài của ông trời ra mình phải giải làm sao, thầy ông thường nhắc hoài á, khi một bài toán á, mình phải giải làm sao, giải làm sao nó
giải, giải về không anh mà
à, phải kể cho nó về số không nó mới đúng. Thì cái bài của mình, bất cứ bài gì mình cũng phải giải cho nó được về không á, thì lúc đó mình mới thông. Còn mình giải nó chưa có về không á, là nó chưa thông. Giải nó chưa có về không á, thì nó chưa có thông. Thì nó giải về không thì nó không có động nữa. Bất cứ bài gì mà mình giải cho nó về mình không động á, là mới là đúng. Còn mình giải sao mà nó còn động hoài, tâm mình nó vẫn còn thắc mắc hoài á, là không đúng. Chưa có xong, chưa có thông. Thông là không có cái còn gì kẹt hết, là không còn gì hết. Không có cái gì đáng hết. Ở trong cái cuộc đời tạm bợ này không có cái gì đáng để cho mình lo buồn hết, là giải nó được về không rồi đó. Bây giờ có ai có những cái ví dụ giải về không? Về không mới thanh nhẹ chứ. Có bài nào giải được?
Ví dụ luôn Minh Bảo. Mình nói ví dụ như là cái vật chất ở đời đi, chẳng hạn tiền tài của cải đi, thì mình sẽ hiểu rằng là hầu đó mình đi đến đây là tay không, chẳng có cái gì hết. Mình giả che thân cũng có cái răng, thầy nói cái răng cũng không có. Thì bây giờ là ví dụ nó có bị suy sụp hay nó có mất mát hay nó có hao gì, thì mình hiểu rằng cái chỗ hầu mình đi đến đây là không. Mà một thời gian mình tạo có, bây giờ nó trở về không, thì mình không có cái gì thắc mắc hết. Thì cái này em cũng đã gặp được một hai cái trường hợp rồi, thì em cũng nói như mà mấy kỳ trước mình học ấy, hỏi chứ tại sao mình nói làm sao mà người ta, mình sai, người ta không sai, là phân tích làm sao cho cái lục căn lục trần nó đồng ý ấy. Thì em cũng có nói cái câu này, hầu lúc đó em cũng mới bập bộn vô pháp thôi, thì em cũng có thất thoát một hai chuyện, em nói thôi không sao, cái này tại hầu tôi cấp ta, tôi lấy, tôi phá ta, giờ làm lại quề. Thì hầu đó mình mới nói câu đó, thì bây giờ mình hiểu được cái chân lý đó, đó thì thành ra mình có thất thoát hay cái gì đó, là cái tâm mình nó an được một phần nhiều lắm. Do cái trình độ của mình tu mà cái tâm nó tới đâu đó, thì cái tâm mình nó an được tới đó, thành ra mình bớt cái thắc mắc, bớt đau khổ. Nếu khá nữa thì mình không đau khổ, không thắc mắc, xin hết.
Ừ, đúng rồi đó, thì cái đó mình phải giải cho như vậy không. Thì bây giờ mình học được rất nhiều nguyên lý. Những cái nguyên lý đó là những cái sự thật, nó không bao giờ thay đổi hết trơn. Mà những cái nguyên lý thì mình gặp rất là nhiều hàng ngày. Nhiều cái nguyên lý nó tác động trên mình lắm. Mà mình hiểu được cái nguyên lý đó, thì lúc đó mình không có đi ngược chiều với cái nguyên lý thì mình thông. Còn mình đi nghịch lại cái nguyên lý là mình động. Mình học rất là nhiều nguyên lý. Hôm nay mình học biết bao nhiêu nguyên lý rồi. Nguyên lý có không không, nguyên lý vạn sự khởi đầu bởi nhất không, là cái nguyên lý anh vừa mới nói ra đó, là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, là mình từ cái không mà đến, mà rồi mình xuống đây hai bàn tay không, rồi mình sẽ trở về với hai bàn tay không. Xác này hồi xưa không có, mượn của thế gian, rồi ra đi phải trả lại thế gian. Thì cái đó là những cái nguyên lý mà mình học để cho mình giải được những cái bài toán của mình. Thì cũng như mình đi vô trường học những bài toán, nó cũng có những cái mỗi cái mình phải áp dụng nhiều cái nguyên lý để mình giải cái bài toán của mình không. Thì đời đạo cũng vậy, cũng có nhiều nguyên lý, mà mình biết được nhiều nguyên lý thì mình có nhiều dụng cụ để giải hơn. Thành ra hôm nay mình ở đây mình ôn lại hết nguyên lý này tới nguyên lý kia, nhắc đi nhắc lại, để cho khi mà mình gặp cái bài toán nào đó, mình áp dụng cái đúng cái nguyên lý của nó, là mình giải thông cái bài đó, nó không có làm cho mình bận rộn nữa. Hồi xưa thì nói như anh nói, mình sợ mất này mất kia, nhưng mà bây giờ mình nói tất cả là đều nằm trong càn khôn, mà đâu có gì chạy đi đâu đâu, mà cái gì nó cũng có luật trời ấy, nó có nhân có quả hết trơn. Thành ra mình, tại sao mình phải lo cái đó, tại vì có cái nguyên lý nó đã lo cho mình cái đó rồi. Có luật, có vay, có trả, có nhân, có quả. Thì mình khi mình nhớ tới mấy cái định luật đó rồi thì mình đâu có cái gì phải lo nữa. Thì mình nói thôi, có không không, trời cho thì có, mà trời lấy lại thì không còn thôi. Cái đó cũng tùy theo cái phước đức, mà tùy theo cái nhân quả của mọi người. thành ra mình không lo. Nếu mà ông trời ngày nay bắt lấy là hết, không cho mình cái gì hết, là mình cũng phải chấp nhận cái bài đó để mình học thôi. Cái đó là học trong nhân quả và vay trả, cũng là định luật. Tất cả là nhiều cái định luật. Hồi nãy anh nói ra là cái định luật vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi cái định luật trong định luật vay trả, là định luật nhân quả. Vậy tất cả là những cái định luật đó mà mình hiểu rồi, mình thông rồi á, thì cái bài toán của mình nó giải xong. Rồi còn bài gì nữa? Nhiều bài lắm mà, ban ngày cuộc sống của mình rồi đó, giờ giải không biết bao nhiêu bài rồi, bao nhiêu vấn đề phải giải quyết. Từ lúc không có tới lúc có, phải không? Từ lúc thiếu thốn tới lúc cũng có đủ xài, là giải quyết cũng nhiều chuyện lắm á, không? Giải quyết cho có cái sự sống ở thế gian này là cũng là một vấn đề, là giải quyết cho mình có được một cái sự sống an bình ở thế gian này cũng đã khó rồi. Bây giờ phải sửa sang giải quyết làm sao mà để cho mình ra đi được nhẹ nhàng, là thêm một cái giải quyết nữa, sửa sang cái cuộc ra đi của mình. Cuộc sống này đã có rồi, bây giờ an cư lập nghiệp rồi, có chỗ ăn, có chỗ ở rồi, có cuộc sống rồi, bây giờ phải sửa sang cái cuộc ra đi, cũng phải giải quyết nhiều chuyện chứ. Nếu mà mình không có giải quyết được nhiều chuyện á, thì cái cuộc ra đi của mình nó không có nhẹ nhàng. Bây giờ mình có rồi, bây giờ từ không mình có rồi, bây giờ mình phải giải quyết làm sao mà để cho cái tâm mình không còn bám víu chuyện gì hết, không còn lưu luyến chuyện gì hết. Thì đã phải học thêm nhiều cái nguyên lý và hành, hành thông, hành giải, rồi học thêm nguyên lý để mở tâm, mở trí. Chứ biết nguyên lý không mà không có hành thì nó cũng không có, nó cũng kẹt, nó cũng không thông. Phải hành thông rồi lúc đó nguyên lý của mình nó áp dụng mới thông suốt được. Còn nếu mà mình không thông, giờ ta có ai dạy mình ngàn cái nguyên lý đi nữa, mình cũng không hiểu, mình cũng áp dụng không nổi, rồi nó cũng trở lại như cũ à. Trí nó không có hiểu. Rồi, chuyện gì nữa? Ai đóng góp thêm đi. Xin mời bạn đạo đóng góp thêm đi. Ai cũng có nhiều chuyện để giải quyết mà. Có chuyện nào chưa giải quyết được không? Có chuyện gì chưa giải quyết? Chưa giải quyết thế nào cũng có cách giải quyết à. Phải giải quyết cho thông mới được. Bài nào cũng vậy à. Chuyện gì chưa giải quyết?
Em có ý cái chỗ nữa nha anh Bảo. Thì hồi nãy anh nói cái chỗ mà hầu của mình không mà mình giải quyết cho có, thì cái đó là về mặt đời. Ví dụ mình sinh ra mình lớn lên mình không có nhà cửa, không tiền của thì giải quyết cho có. Nhưng mà giờ em nói ngược đó là giải quyết từ không đến có, mà từ có cho đến cái có nữa cả. Thì tất nhiên từ không là hầu đó mình không biết đạo, mà bây giờ mình đã biết đạo rồi, tất nhiên từ không đến có, mà bây giờ mình phải giải quyết cho nó có nữa cả. Nó có là mình thấy rõ được cái phần hồn, phần bản tánh của mình giải quyết sao. Cái tiến trình tu học của mình càng ngày càng phát triển, càng lên cao, càng đi về được nữa. Đó thì em nói cái chỗ mà từ không đến có, rồi từ cái có nó đi đến cái có nữa. Xin hả?
Mà cái có đó nó phải trở về không nó mới nhẹ được.
Đó thì cái có đó, nó có đó, nó mới trở về không. Tất nhiên khi
cái có đó, bây giờ mình biết đạo rồi á, là mình phải mượn cái đạo để đưa mình đi về không. Mình mượn cái đạo thôi, chứ mình cũng không ôm nó. Trên hành trình mình mượn cái gậy này là cái pháp này. Bây giờ còn cái xác này á, mình phải còn xài cái thân pháp. Là mình mượn cái gậy đó để cho nó đưa mình đi về không. Đi về không mới thanh nhẹ. Thấy không? Phải là phải buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ. Rồi đó ôm vô ha, cái gì cũng ôm vô. Có cái gì cũng muốn hết, của tôi, của tôi. Bây giờ phải buông bỏ bớt. Phải chia sẻ, phải buông bỏ để cho nó nhẹ từ từ. Bây giờ cái ôm vô á thì cũng là khó ha, mà bây giờ cái bỏ ra cũng khó. Đâu phải bỏ dễ không? Bây giờ bỏ ra cũng khó lắm á. Bây giờ mai mốt đi tới cái chỗ mà bỏ cái xác này cũng không còn luyến tiếc nữa. Đó là cái người thông rồi đó. Cái xác này á, khi nào phải trả là phải trả, chấp nhận trả vui vẻ, không có luyến tiếc, mà không có kèo này nó thôi cho thêm, cho mượn thêm vài năm vài tháng nữa, không có vụ đó. Tới ngày phải trả là ra đi thôi, chứ không có kèo này. không có gian xin mà xin thêm gia hạn, tới ngày là phải đi. Cho nên công lúc mình còn sống á, mình làm tất cả những cái gì mình làm được để cho sửa sạn cho cái cuộc ra đi á, thì không có tiếc. Chỉ có khi nào mình còn sống mà mình không có biết lo cho mình á, thì lúc ra đi mình sẽ tiếc. Mình nói, ủa tại sao tới giờ tôi không biết lo cho tôi, để tới giờ này biết là quá trễ rồi, không có đủ giờ nữa.
Vậy là hành tới cái không được anh mà.
Thì bây giờ mình phải học đó, mình phải học là cái người tu là phải học cái không còn tham sống sợ chết nữa. Là mình hiểu đạo một phần nào mới dám không còn tham sống sợ chết. Ai là không tham sống sợ chết, nhưng mà mình hiểu được cái định luật á, thì bây giờ muốn hay không muốn gì tới ngày tới giờ người ta cũng đuổi mình ra khỏi lớp, mà mình không đi người ta cũng đuổi mình. Mà bây giờ mình thấy mấy người bị đuổi trước rồi, không lẽ mình không bị đuổi sao? Mình ở đây mình tiếc khóc thương những cái người bị đuổi tội nghiệp, bị đuổi ra khỏi lớp, rồi bộ mình thoát khỏi sao? Thì người đi trước người đi sau thôi, như là người đó mãn khóa trước mình thôi, chứ không phải là mình hay ho gì hơn. Mình ở lại thì mình bảnh hơn đâu có đâu. Chưa tới ngày thôi, tới ngày thì cũng phải ra đi như thường. Thì mình phải giải quyết hết tất cả những cái gì lo âu, phiền não trong tâm của mình. Không có cái gì lo mà không có gì phiền. Có không không là tất cả mình biết là do của Thượng Đế sắp đặt, an bài để cho mình có cuộc sống để học hỏi. Đồ gì cũng mượn hết á. Mượn cho học đã rồi ra đi rồi phải trả lại hết. Không có đem theo một món nào ra khỏi quả địa cầu này được. Phải trả lại hết, cái xác này còn trả mà cái gì mình giữ được. Thành ra mình hiểu được cái định luật đó là mình mới thông. Nếu thiếu không mình không thông, mình biết cái nào tạm, cái nào vĩnh cửu, cái nào mang đi được, cái nào mang theo không được. Mang theo được là mang theo cái thức của mình, cái sự hiểu biết, sự học đạo của mình, sự cái thức của mình sáng suốt này, cái đó mình mang theo được. Còn những cái gì mà rờ mó được bây giờ là mai mốt nên bỏ lại hết. Thì cái chuyện đó mình nói ra thì nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà đụng với cái thực tế hàng ngày đó coi nó giải quyết như thế nào, thì lúc đó mới biết là thông hay không thông. Thì phải có thử thách chứ. Bây giờ mình học là mình cũng như mình vô trường mình học lý thuyết, rồi tới hồi lúc mà thi thì lúc đó mình mới trả bài coi mình trả bài như thế nào. Thì những cái hoàn cảnh ở thế gian này là những cái bài học của mình đó, mình phải giải coi nó thông không hay là nó làm mình kẹt. Rồi còn gì nữa? Giải quyết chính mình, thông đạt pháp là sao? Tại sao kêu là thông đạt pháp?
Em hướng ý cái chỗ thông đạt pháp này nhanh bảo. Theo em là thông đây là mình hiểu được cái đường đi lối bước rồi. Ví dụ giờ đi một cái con đường đó, đường đó mà mình thông con đường đó là tất nhiên qua cua qua ngẽo gách rồi mình có biết nó sẽ có cái gì rồi. Ví dụ bài học, chẳng hạn bài học gia can đi, thì mình sống trong cái đời vợ chồng cha con đi, mình cũng hiểu được cái đó rồi, là nghịch cảnh như thế nào, giờ thuận cảnh như thế nào, đời như thế nào, đạo như nào, mình hiểu được, mình đạt được rồi. Mình ví dụ mình tu bổ sửa chữa được trong cái hoàn cảnh, trong cái gia thất đó được êm xuôi, ấm êm, hạnh phúc, ví dụ vậy đi. Thì cái pháp này là cái phương tiện này là cái cảnh để cho mình xử lý cái phương tiện. Ví dụ đúng không, là vợ chồng đi, thì mình vừa đời vừa đạo, mình phải làm sao vợ chồng phải thuận hòa, hiếu thảo, hiếu nghĩa với nhau, sống có tình có nghĩa với nhau, thì cái nhân đạo nó tròn rồi, thì lúc đó mình mới khởi qua được cái thiên đạo. Nhưng mà bây giờ mình đã biết tu rồi thì mình còn nhẫn nhục, còn nhẫn nại hơn cái người đời gấp lần trăm lần. Rồi mình phải biết sửa từng cái ăn, cái nói, cái hành, cái xử của mình đó. Thì tất nhiên khi mình sửa được rồi, mình qua cái bài đó rồi, mình mới biết. Ví dụ như giả sử trong cái gia đình mà vợ chồng lục đục đó, thì mình phải biết đối xử làm sao cho vợ chồng nó êm ấm, rồi mình phải dìu dắt như nhau cho nó đi đến cái hạnh phúc. Còn mình là người tu thì mình cũng phải dìu dắt làm sao, mình phải bỏ nhỏ giọt làm sao cho chồng mình hoặc vợ mình hoặc con mình, nó phải ít nhất nó cũng phải nghiêng về mình một phần nào. Rồi ngày càng lắng một chút đó thì nó đạo nó phát triển, rồi cái đời nó mới đẹp, nó yên, thì cái đạo nó mới có phát triển. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì bây giờ các bạn đạo có nghe thầy nói đắc pháp đắc đạo chưa? Có thường trong nghe mấy cái văn giảng của thầy, thầy cũng có nói là đắc pháp đắc đạo hay là đạt pháp và đạt đạo. Có nghe rồi phải không? Rồi cái vậy chứ cái ý nghĩa của nó là cái gì? Thầy giảng nhiều kiểu lắm ạ. Bây giờ mình nói ra là mình nói một hai kiểu giảng của thầy thôi, chứ hai cái chữ này thầy giảng cũng nhiều kiểu lắm. Đắc pháp đắc đạo hoặc là đạt pháp đạt đạo là sao? Ai nhớ gì không?
Thì cái câu mà đắc pháp đắc đạo thì em có nghe một cái trường hợp đắc đây chỉ là mới được thôi à, chứ còn mà nếu mà không đắc đây là mà đắc đạo có nghĩa là thành đạo là cái đó cao lắm, còn cao nữa. Còn mình đây, mình ở cái sơ cơ này, mình đắc pháp này đó, tất nhiên mình được ngộ được cái pháp chứ chưa chừng mà đắc pháp là mà cái nghe thầy mà giảng cao nữa, tất nhiên là mình đạt được cái pháp cao lắm, thành đạo rồi nó còn cao nữa. Còn mình đây đắc đây chứ tất nhiên mình chỉ mới có được thôi, được vô tu cái pháp này thôi.
Bây giờ ta nói là cái nào đi trước, đắc pháp trước hay là đắc đạo trước?
Đắc pháp trước, đắc đạo trước,
rồi hành pháp rồi nó mới hiểu được đạo. Thầy có nói về cái đắc đạo tức là biết được đường đi thôi, chỉ đơn giản là biết được cái đường đi thôi. Còn đắc pháp thì em chưa nghe, nhưng em theo em ý của em thì đắc pháp tức là mình mượn cái pháp thực hành mà mình khai thông được, mình hiểu được về cái pháp thì cái đấy đắc pháp. Em xin hết.
Thì em cũng nói như Danh Thanh, bị gì nếu mà anh hỏi đắc pháp trước hay đắc đạo trước thì thấy em nghĩ là đắc pháp trước. Bị gì khi em chưa biết đạo thì em gặp cái pháp này trước, thì em ôm pháp em mới hành ra được, lòi ra được cái đạo. Em xin hết.
Thì thầy có nói đắc đạo là biết được con đường đi, mà đạo á là cái sự quân bình. Đạo á là cái sự quân bình, biết được con đường đi là kia là đắc. Đắc đạo là biết được con, hiểu được con đường đạo, biết được con đường đạo đi. Mà đi cho tới quân bình á là tới thanh tịnh à. Nghĩa là đắc đạo là gì? Cái người đắc đạo là cái người quân bình thanh tịnh. Nghĩa là đi tới trình độ của ông Phật là quân bình thiệt rồi đó, đâu còn gì làm ông động nữa. Người thật sự quân bình 100% thì đâu có cái chuyện gì làm cho mình động nữa. Hiểu hết trơn rồi đâu có gì phải động. Tại mình không hiểu cho nên mình mới động. Hoặc là mình hiểu có một góc mà mình không hiểu hết trọn cái sự việc cho nên mình mới bị động. Mình bị mất quân bình là vậy. Tại mình không hiểu hết hai mặt. Mình hiểu có một mặt à. Hoặc là mình hiểu có mấy chục phần trăm của một mặt hay là hai mặt. Mình không hiểu hết 100%. Cho nên mình mới còn động, mình không có quân bình. Thành ra mình đắc đạo là mình biết được con đường đạo, mình lúc đó mình đạt tới cái sự quân bình rồi đó, thì lúc đó là mình đắc đạo. Cái đó là một trong những cái giải thích của thầy thôi, chứ còn nữa nha, còn nhiều lắm. Rồi đó phải chờ cái suối đạo ra đề tài rồi mình mới học thêm. Rồi cái đắc pháp. Đắc pháp thì thầy nói là khi mà mình mượn cái pháp này mà nó giúp cho mình đi tới thành đạt, rồi mình tới cái đạt tới cái sự quân bình đó, là mình đắc pháp. Còn có một cái nữa thầy nói đắc pháp đó, là mình mượn cái pháp này nó đưa mình về không được, là đắc pháp. Đó là mới có hai cái định nghĩa thôi, còn nhiều nữa thì bữa nay mình đọc hai cái đó thôi. Đắc pháp là nó đi tới, là dẫn mình đi tới cái sự đắc đạo. Nhờ cái pháp này nó dẫn mình đi tới cái sự đắc đạo. Thì bây giờ trong cái câu này là giải quyết chính mình thông đạt pháp. Mình thông là mình đạt cái pháp, thì mình mượn cái pháp này nó đưa mình đi tới, nó thông rồi. Mượn cái pháp này, nó giải thông, nó đưa mình đi tới cái sự quân bình. Mình giải quyết được chuyện gì mình cũng giải quyết, mình nhờ cái pháp này mình giải quyết được. Những cái sự gì kẹt ở trong cái nội tâm nội thức của mình mà mình giải quyết được, cho nó không còn bị kẹt, không còn bị ứ động nữa, là mình cũng bắt đầu đạt pháp rồi, đạt tới cái thông. Thực hành chánh pháp quy trung hợp. Câu này có nghĩa là gì? Thực hành chánh pháp quy trung hợp.
Em xin đóng góp câu.
Dạ.
Thực hành chánh pháp quy trung hợp thì là theo em thì là khi mình mà cái gì nó tránh thì nó cũng được nhận lại những cái tốt, cho nên là cái pháp của mình mà mình thực hành theo đúng cái chánh pháp ấy thì là nó sẽ đưa con người ta nó đến sự sáng suốt cũng như là cái sự thanh tịnh, sự quân bình, thì cơ hội mình mới tìm về được cái trở về được cái quê hương xưa chốn cũ của mình cũng như là nguyên lai bổn tính của mình, để mình có cơ hội mình chung hợp với cả trời Phật cũng như là Thượng Đế. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Thực hành chánh pháp. Chánh pháp thì rất là nhiều định nghĩa ha. Không biết các bạn còn nhớ gì không? Chánh pháp rất nhiều định nghĩa. Chánh pháp
tức là mình đi theo đúng cái đường, như đúng đường trung dung ở giữa, chứ mình không đi quẹo bên trái quẹo bên phải, mà mình chỉ có một cái đường đi thẳng và đi lên.
Thượng trung đạo cũng là một cái chánh pháp. Rồi gì nữa?
Con xin đóng góp thêm ạ. Thì cho con ấy, thì con được biết là những cái chánh pháp mà thầy có nói về cái pháp của mình, nó là một là cái pháp của mình là một pháp cho tất cả mọi pháp, là một cái chánh pháp. Thứ hai nữa là chánh pháp khứ giả là chánh pháp. Và cái thứ ba nữa là trở về không. Thứ tư nữa là không lệ thuộc, bởi vì khi mình tu là tự mình tu tự tiến, chứ mình không có nhờ vào tha lực bên ngoài.
Mấy cái đó đều là chánh pháp.
Và khai triển trực giác chú ạ. Con xin hết ạ.
Đây đó cũng là chánh giác, chánh pháp đó. Căn bản của nó là khứ trược lưu thanh đó. Cái gì mà nó khứ trược lưu thanh, nó giúp cho mình đạt tới kết quả tốt là chánh pháp. Thực hành chánh pháp. Cái chữ này nó trở lại cũng thường lắm mà. Một hai bài đã trở lại chánh pháp này, hồi đó giờ trở lại rất là nhiều. Thực hành chánh pháp, quy trung hợp là sao? Quy là trở về không? Trung hợp với cái gì? Tu để mình trở về hợp với cái gì trước? Trước khi mà mình trở về hòa hợp với Thượng Đế thì mình hòa hợp với cái gì trước?
Theo em ấy thì là mình hòa hợp ở trong cái bản thể của mình trước, mình hội tụ lên bộ đầu là vạn linh, rồi lục căn lục trần vía gom hết cả lên trên hướng thượng cùng tu, là cả cái bản thể cùng tu là quy trung hợp. Rồi đi lên cao nữa là hướng thượng, là mình hội tụ về với để bên trên trời Phật, và càng đi lên thì nó càng hội tụ theo cái mô hình kim tự tháp ấy. Em xin hết.
Cái quy trung hợp trong bản thể nó kêu là cái cơ gì?
Cơ quy nhất
là trong bản thể mình ba giới thượng trung hạ, và tất cả nó hợp lại hết trên bộ đầu là kêu là cơ quy nhất, là lúc đó là mình làm chủ được bản thể rồi, lại là một rồi, không còn mà một hồn muốn cái này rồi vạn linh muốn cái kia, lục căn lục trần nó muốn cái nọ, nó kêu bằng chia năm xẻ bảy trong đó, nó không có hợp nhất. Còn mình tu mà mình quy, mình thực hành chánh pháp, làm sao mà mình gom nó lại một điểm một đó, chung lại hợp nhau lại cùng một điểm đó, là mình hợp được cái cơ quy nhất ở trong bản thể, nó là một à. Thế đó là cái cơ quy nhất. Quy nhất là tới gì nữa? Khi mình đạt tới cái cơ quy nhất thì nó đi tới cái gì nữa?
Dạ, quy thức anh.
Quy thức là cái thức mình đã trở về với cái chân thức ở bên trên, là quy thức. Trở về với cái chân thức của mình ở bên trên, nó kêu là quy thức. Thì bây giờ mình hợp ở trong bản thể mình, rồi bên ngoài mình phải hợp với cái gì mình mới tiến lên được. Nếu mà mình ra khỏi cái bản thể, mình phải hợp với cái gì bên ngoài mình mới tiến lên được.
Cho con nghĩ là phải hòa được với cái điển quang của càn khôn vũ trụ thì mới tiến được xuống.
Đúng rồi. Mình phải hòa với cái chấn động lực của điển quang của càn khôn vũ trụ thì mình mới hòa với điển giới được. Chứ nếu không thì mình đâu có nhập vô điển giới được. Mình vẫn bị dội ra, mình đụng vô là mình bị dội ra trở lại rồi. mình không có hòa hợp được, tại vì mình còn yếu á. Mình còn yếu là tại vì mình còn nặng. Mà khi mà mình nhẹ thì nó sẽ mạnh, nó sẽ nhanh. Mạnh chừng nào thì cái chấn động lực nó sẽ càng nhanh chừng đấy. Nhanh chừng nào nó sẽ mạnh chừng đấy. Thì lúc đó mình mới hợp được với cái chấn động lực mà cực nhanh của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Còn mình chưa hòa hợp được thì lúc nào mình cũng còn có thể bị động. Mình chưa có hòa hợp được. Mình đã cái giai đoạn mà mình đi tới quy nhất rồi trong bản thể nó đã khó rồi. Mà mình đi ra ngoài á, thì mình hiểu thôi chứ mình cũng chưa có làm được là cái... Mà nếu mà khi nó quy nhất rồi thì cũng dễ hơn chút, là tất cả đồng lòng á, thì nó cũng dễ hơn là khi mà nó chưa quy nhất. Khi mà trong này chưa quy nhất á, thì mình muốn cho nó hòa hợp với cái thanh khí điển của hoàng không vũ trụ nó cũng rất là khó. Tại một mặt mình đi lên, một mặt thì kéo xuống. Thì cái, nếu mà tất cả quy nhất rồi á, thì có thể sẽ dễ dàng hơn cái cuộc hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì mình mới đi hòa nhập với điển giới. Vô điển giới rồi mình mới tiến xa hơn được nữa. Xa hơn nữa rồi mình đi xa đi cái cõi không không rồi. Lúc đó là mình mới về với Thượng Đế, mới hòa nhập với Thượng Đế, mới họp với Thượng Đế được chứ. Thành ra cái cuộc hành trình của mình nó dài như vậy. Mà phải mượn cái chánh pháp để đi. Trùng tu tự cứu bản thân mình. Trùng tu là làm sao? Thế nào kêu là trùng tu?
Cho con nghĩ thì bởi vì khi mình xuống trần đây thì mình đã mang nhiều cái trược vào. Mà bây giờ mình trở thành pháp, tức là mình đang trùng tu, đang tu bổ sửa chữa lại những cái mà ô trược mà nó bị xâm nhập vào trong cái bản thể của mình, để mình khôi phục lại cái nguyên khí, nguyên căn của mình ấy. Thì theo con nghĩ đó là trùng tu đấy. Mà
cái nghĩa của cái chữ trùng tu là sao?
Em hiểu vậy không biết đúng không anh Bảo? Từ trùng tu thì có nghĩa mình cái trong có được tu, mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ không phải là mà mình tu qua một cái gì đó rồi mà nó đạt mà nó thành. Nếu là mình phải dày công tu điểm, mình lặp đi ngày lặp lại ngày này qua ngày kia tháng nọ như vậy, gọi là trùng tu.
Xin hỏi là không ngừng nghỉ?
Dạ.
Không ngừng nghỉ, trùng tu nghĩa là tu hoài không ngừng nghỉ.
Hoài.
Không ngày nào nghỉ, không có giờ nào nghỉ hết trơn. Lúc nào cũng phải tu hết trơn.
Giống như mà mình xác định bây giờ mình còn ăn là còn tu, cũng như thầy nói bây giờ mình còn ăn là mình còn phải còn thở chứ mình vậy đó.
thì mình phải tu hoài là vậy. Tại cái bổn phận mình ông trời cho xuống đây chỉ có làm nhiêu đó thôi, mà đâu có biểu làm gì khác đâu.
Mà mình phải ý thức bây giờ là mình phải nói là, giống như là bây giờ mình chọn là cái nghề tu vậy. Thành ra cái nghề là mình phải làm riết.
Mà nghề phải nghề chuyên môn.
Dạ, phải chuyên môn
nghề. Phải chuyên môn chứ anh làm nghề vậy bà không có đi được. Mình phải biến nó thành cái nghề chuyên môn. Chuyên môn là phải đi học. Mấy người thợ chuyên môn là phải đi học. Mình bây giờ mình muốn chuyên môn tu sửa là mình phải đi học đạo. Yeah. Học đạo đó mình mới biết chuyên môn à. Cái chỗ này là sao kia. Chuyên môn gì cái gì mình cũng biết hết đó. Nghĩa là cái nghề chuyên môn đó, mình đụng vô cái đó mình biết tới gốc của nó luôn. Mấy ông thợ mà chuyên môn mà giỏi á. Bây giờ cái gì bị hư á, nó biết gốc các cái tại sao nó hư. Phải sửa làm sao cho nó tốt. Là cái nghề chuyên môn là phải vậy đó. Thì mình phải thợ máy là phải biết sửa máy. Thì cái bộ máy quyền cơ của ông trời ông cho mình đó, nó phức tạp lắm. Nó không có đơn giản đâu. Nó nhiều chỗ mình không thấy. Mà bây giờ làm sao mà mình thành thợ chuyên môn đó, mình nhìn là mình thấy, mình biết. Chỗ nào chạy tốt, chỗ nào chưa chạy tốt. Chỗ nào cần phải có cái gì cho nó chạy tốt. Thì đó mình mới sửa từ từ, điều chỉnh từ từ phải không? Mỗi ngày điều chỉnh cái máy chút xíu cho càng ngày nó chạy tròn hơn. Nó không có bị kẹt, không có bị hư. Thành ra mình phải làm thợ chuyên môn là tối ngày chỉ có chuyên môn sửa máy thôi chứ không làm gì. Có cái máy này ngày nào cũng phải điều chỉnh, ngày nào cũng phải sửa. Trùng tu là vậy đó. Trùng tu bổ sửa chữa đó. Vì cái chỗ nào mà nó chạy tốt rồi phải làm sao giữ cho nó chạy tốt hoài. Bảo trì sao cho nó tốt. Nó chạy mà nó không có hư nữa. Còn chỗ nào chưa chạy tròn thì phải điều chỉnh. mà phải hiểu nó, coi nó hư chỗ nào, tại sao nó kẹt, thì mình mới chỉnh cho nó chạy thông được nhé. Trùng tu, tự cứu bản thân mình. Làm sao? Trùng tu, tự cứu bản thân mình. Thì giờ mình sửa hoài để...
Em xin đóng góp cái câu này. À. Là trùng tư, tự cứu bản thân mình. Theo em thì là khi mình đã tu hoài mà mình đặt cái sự thanh tịnh cũng như là đi vào cái trật tự rồi, mình thanh nhẹ rồi thì mình cứu được cái bản thân mình. Chứ còn bây giờ... ngoài ra kể cả giáo sư tiến sĩ hoặc các bác sĩ cũng chỉ cứu cho mình ở cái gọi là bệnh có thật, hoặc là những cái gì mình nhìn thấy ở bề ngoài thì có khi họ còn cứu chữa được những cái nó còn thực tế trong cái tâm của mình, thì chỉ có mình thật thanh nhẹ mà mình có ánh sáng rồi thì mình tự giải được, mình sửa chữa được cái tâm, chứ còn ngoài mình thì không ai có thể cứu chữa được cho mình cái tâm của mình được. Chỉ có bản thân mình, chính bản thân mình mới tự cứu được cái tâm thân của mình nhất.
Cứu cái bản thân của mình, cứu thân mình. Thân mình là mình đó.
Em đóng góp một khía cạnh khác ấy, tức là theo cái trùng tu ấy, tức là ở thế gian người ta hay gọi là trùng tu nhà cửa, tức là người ta có một cái gọi là cuộc đại cải sửa các thứ tổng thể, sửa chữa tổng thể. Thì mình đây cũng là một cái mình sửa chữa tổng thể, và cái đấy nó mới tự cứu được cái bản thân mình. Còn nếu không mình cứ làm chút một nó không đủ thì nó không giải quyết được, không trùng tu nó không giải quyết được. Em xin hết.
Rồi minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt là sao? Minh tâm kiến tánh có nhiều giải nhiều trình độ lắm. Giờ giải từ thấp tới cao đi, giải từ thấp tới cao đi. Mình tâm kiến tánh ở giai đoạn thấp là sao?
Mình càng tu mình càng sáng suốt ấy, mình càng thấy được, quay vào trong mình càng thấy được cái sai của mình. Còn nếu mình hướng ngoại mình chẳng thấy cái sai, mình chỉ thấy cái sai của người ta thôi. Thì cái đấy nó là một cái phần minh tâm kiến tánh của ban đầu ấy. Mình xin hết.
Mình tu dù gì phải tu vì phải mấy năm mới bắt đầu thấy tánh.
3 năm
đúng.
3 năm mới bắt đầu thấy rồi chứ chưa có thấy hết. Mà làm sao để cho thấy?
Mình nhận biết được những cái sai mà mình không lặp lại nữa thì đó là thấy rồi chứ.
Làm sao cho mình thấy được cái sự sai lầm của mình?
Bởi vì khi mình thực hành pháp thì mình biết được những cái gì nó không có hữu ích gì cho cái sự tiến hóa của mình ấy, thì đó là những cái sai.
Có cách nào khác để cho thấy, có cái cách nào khác để cho thấy cái sự sai lầm của mình không?
Nên là mình quay vào trong, ví dụ bây giờ mà mình thấy những cái sai của người khác, mình không như ngày trước là mình hay bàn tán những cái sai của người ta, nhưng bây giờ mình quay vào trong nữa là mình không bàn tán cái đó nữa, mà mình bảo là giáo dục lục căn lục trần của mình ấy, tức là cái việc đó là không phải việc của mình. Nhưng nếu mình hướng ngoại thì là mình sai.
Ngoài cái tự thức ấy, còn cái gì khác nữa không? Còn cái gì mà để cho mình thấy rõ là mình sai không?
Mình nghe băng thầy anh bảo thì thầy cũng chỉ cho mình.
Thì thầy nhắc nhở nhiều khi mình có những cái giây phút thức tâm. Thì ông thầy ông giải như mình nghe cái nhiều cái nó làm cho mình thức tâm, thì mình tự thấy cái sự sai lầm của mình. Rồi ngoài ra còn những cái chuyện gì khác nữa mà nó giúp cho mình thức tâm không?
Mà xin đóng góp một tí là để khi mà mình muốn biết được cái bản thân mình sai ấy, thì là vì mình sẽ so sánh là bây giờ mình tức ai mình cứ sân lên thì mình sẽ đấu khẩu với người ta, thì nói chung là nó sân si lên thì nó nóng cái bộ gan, mà nó sẽ cuối cùng nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Hơn như vậy là mình chỉ có quay về thanh tịnh, mình niệm Phật thì mình cảm thấy là công việc rồi nó sẽ dần dần có, cứ thanh tịnh thì cũng cái gì cũng có cái sự giải quyết của nó. Chứ bây giờ mình sân lên thì nó cũng không mang lại cho mình một cái gì cả, mà nó chỉ làm cho mình hại thêm cái sức khỏe của mình, bực tức lên chứ nó cũng không giải quyết được cái gì. Thì là mình khi đi vào thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ ổn định lại cái thần kinh, thì là khối óc của mình, thì mình sẽ nhận cái sai trái của mình là để mình tự mình sửa thôi. Chứ bây giờ cứ cùng nhau mà nóng lên thì nó cũng không giải quyết được cái gì, chỉ cái xô xát làm những cái công việc nó sẽ to nhỏ nó lại thành to lên, không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Xin hết.
Cô Dương xin đóng góp, anh Bảo, cái hoàn cảnh nó kích động phản động nó cũng làm cho mình thức tâm nữa.
Đúng rồi, mình phải đụng chạm, mình phải bị kích động và phản động là mình phải bị đụng chạm mình mới thức tâm. Nhiều khi mình đụng đầu á, mình mới thấy rõ cái chuyện làm của mình nó không đúng. Phải đụng chuyện, nhiều khi nó phải đụng mạnh chứ không phải là lúc nào mình cũng thức tâm trong cái sự thanh tịnh được. Bây giờ mình thức tâm trong cái sự thanh tịnh, mình hiểu, ok. Thì bây giờ phải cho mình vô cái hoàn cảnh thật sự là cái cảnh đời nó đụng coi mình có thức thiệt hay không. Coi mình có chấp thấy cái sự sai của mình thiệt hay không. Chứ giờ mình nói trên lý thuyết á, thì ai cũng nói được. Chỉ có tôi sai chẳng có ai sai. Nhưng mà đụng chuyện rồi đó, là lúc đó mình coi có mình thấy mình sai hay không, cái chuyện đó chuyện khác. Thành ra lúc nào ở trong trường học thì cũng có phần lý thuyết, cũng có phần thực hành. Thành ra khi mà mình hiểu được cái công chuyện nó vậy rồi, hiểu rồi phải không, giờ thử. Thử mà đâu có cho báo trước đâu. Bất ngờ vậy là nó bùng nổ ngay là lúc đó mình coi mình đã, coi mình xử sự sao, coi mình hiểu chưa, coi mình có chấp nhận mà buông bỏ cái nóng tính của mình chưa, hay là lục căn lục trần của mình thì còn gì vẫn tiếp tục nó nhảy ra nó cướp quyền của những ông mà nó nóng lên không có hỏi ý kiến chủ nhân ông, thì lúc đó mình mới biết cái trình độ của mình tới đâu, lục căn lục trần mình nó cướp quyền của mình như thế nào, nó chưa hỏi ý của mình là nó đã nhảy ra nó sân si rồi. Thì mình về mình bắt nó luyện niệm Phật tiếp để kỳ sau thi lại thôi, chứ làm sao giờ. Cái gì thi rớt là mai mốt cũng có cho thi lại để ý rồi. Cái bài nào mà thi rớt thì mai mốt cho thi lại, cho mình thời gian để cho mình điêu luyện, rồi mình sẽ thi lại. Thì cái mình muốn minh tâm kiến tánh thì nó phải có đụng chạm, nó phải có kích động và phản động. Nó có phải học, nó có phải học bài, nó học đạo, nó biết. Biết đạo là cái nóng là không tốt, cái tánh đầm là tốt. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho thấy cái tánh nóng thì phải có cái hoàn cảnh làm cho mình nóng. Mà ông trời cũng hay lắm, có cái làm cho mình nóng, có cái làm mình không nóng. Có hoàn cảnh nó làm cho mình dễ nóng, mà cái hoàn cảnh nó không, mình biết trước là mình không thèm nóng. Cho nên ông trời cũng hay lắm, ông thử mình là mình dính à. Thì mình biết rồi á, mình thấy rõ rồi đó, thì sao là mình sửa từ từ á, mình thấy đó là mình không có nóng nữa, là lúc đó mình sửa được rồi đó. Mình phải thử chứ, phải cho hoàn cảnh thử để cho mình thấy cái tánh của mình. Bởi vì cái giai đoạn đầu á, mình tu á, mấy người tánh nóng ấy, ông sẽ cho những cái hoàn cảnh cho thấy càng ngày càng nóng hơn, để mình thấy rõ cái tánh nóng của mình là nó không hay, càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, nóng đến tột cùng. Mà khi mà mình thấy cái đó nó không hay nữa là mình mới từ bỏ nó. Nên ra mình có cái tánh gì á, ông làm cho nó gia tăng thêm, cho cái hoàn cảnh để cho nó hiện ra thêm. Bây giờ tham á, cho tham nhiều hơn, tham thấy tham nhiều hơn. Rồi giờ nóng á, cho nóng nhiều hơn, để cho mình thấy cái tánh của mình. Rồi cái tâm mình á, không có rộng lượng đó. Thì nó nhân vô lượng như vật vô tri á, cái tâm người mà không có lượng rộng á, thì lúc đó ông sẽ cho những cái hoàn cảnh mà bắt buộc mình phải mở tâm, để cho mình thấy cái tâm mình là còn eo hẹp, không có rộng lượng. Cái lượng từ bi mình cũng không có, thì lúc đó sẽ cho mình thấy, để mình thấy rõ này đó, mình thấy rõ cái tâm mình thấy cái tánh của mình trước mắt, nó hiện trước mắt rồi đó, lúc đó mình mới sửa rồi tâm mình mới tự đạt. Nếu mà mình không sửa thì mình đâu có đạt tới cái gì mà thanh nhẹ hơn. Thì giai đoạn đầu là đi vậy đó, sửa tâm sửa tánh từ từ mà đi tới thành Phật, thì lúc đó mới thật sự minh tâm kiến tánh 100%, biết được nguyên lai bổn tánh của mình, khai mở được cái tâm từ bi, biết được cái nguyên lai bổn tánh của mình là thành Phật rồi. Thì nó đi từ đây về tới thiên đàng là cũng dài, xài cái chữ minh tâm kiến tánh cũng bao nhiêu công chuyện đó, một cái giới khác. Cái chữ trùng tu theo cái từ điển mà Hán Việt nó nói là sửa chữa lại kêu là trùng tu. Giống như một cái căn nhà mà bây giờ mình sửa chữa nó bị hư hao, mình sửa chữa lại cho nó tốt lại như hồi xưa, đó kêu là trùng tu. Thì cái mình, cái bản thể mình cũng như là một cái căn nhà mà bây giờ mình bỏ hoang, mình không có trở về, mình lo lập lại trật tự, quét dọn ở trong đó. Thì bây giờ mình trở về, mình lo lại, quét dọn lại cho nó sạch sẽ, sửa chữa lại cho nó tốt đẹp, đó kêu là trùng tu. Và câu thứ nhất, 12 tháng 7 1994, vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật những gì? Vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật những gì?
Con xin đóng góp. Thì theo con hiểu thì là vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật ở hai khía cạnh, một là từ bi, hai là bình đẳng. Từ bi ở đây nghĩa là thương yêu tất cả mọi loài, và hai nữa là cái bình đẳng ở đây là tất cả chúng sinh cũng như con người trên mặt đất này đều được chung một cái bầu không khí. Đấy. Thì còn chỉ người tu thì người ta biết luyện khí thì nó khác. Con xin đóng góp vậy.
Rồi, cảm ơn thầy. Ai đóng góp tiếp không?
Theo em thì dạy ba cái mà căn bản nhất ấy là bi trí dũng. Thầy nói là thượng đế luôn luôn ban chiếu ba luồng điển bi trí dũng xuống. Và bây giờ mình phát triển cái gì lên thì mình sẽ hòa hợp được với cái đó để dẫn tiến mình. Em xin hết ạ.
Chữ bi trí dũng mà mình giảng giảng là một cách thông thường là có nghĩa gì?
Theo em thì bi là cái tình thương của mỗi người ai cũng có, và cái trí là cái sự sáng suốt bên trong mình. Khi mình gom tụ lên trung tâm bộ đầu là mình có sự sáng suốt hơn. Dũng là cái mình cũng là cái bên trong mình khai triển. Nhờ cái pháp luân đường chuyển là mình có được cái dũng, nó mạnh này, mạnh mẽ. Em xin hết ạ.
Thầy có một cái câu giảng mà tôi rất là thích. Thầy nói là bi là biết thương mình. Thì quay về bên trong mình, bi là mình biết thương mình. Mình chịu sửa chữa, lập lại trật tự cho chính mình. Thì lúc đó cái trí mình nó mới sáng. Cái người mà chịu khó biết thương mình, quay về bên trong lo cho mình, lập lại trật tự cho chính mình, quét dọn, sửa chữa, trùng tu cũng như nãy mình nói, thì tự nhiên nó trở nên sáng suốt. Sáng suốt á thì nó mới có cái dũng mà để nó đi về trời. Còn nếu mà nó không hiểu thì nó không có cái dũng, nó đâu có dám buông bỏ. Nếu mà nó không có cái dũng mà nó đâu có dám buông bỏ mà lăn xả vô cái chuyện mà nó không thấy. Cái này nó hiểu, khi mà nó có trí nó sáng rồi, mình thấy rõ là cái chuyện đời này là tạm, không có gì hết. Thì cái dũng của nó mạnh lắm, nó coi cái chuyện đời không có cái gì mà đáng kể. Nó có thể tiến về cái cõi thanh nhẹ dễ dàng hơn. Cái định nghĩa của chữ bi trí dũng mà rất là thích. Mà cái bi là trước hết là phải lo thương mình. Mình nghĩ là bi là phải đi lo cho người ta, nhưng mà mình đi thương người khác. Nhưng mà chính mình không biết thương là làm sao mình có được cái tâm từ bi mà mình đi thương người khác. Cái đó là chỉ nói cái lý thuyết, nói cái miệng thôi. Cái người mà thực sự mà có từ bi là họ phải biết thương họ trước. Thương họ không phải là ích kỷ chỉ biết thương mình. Thương họ là bằng cách là phải chịu quay về sửa chữa cái bản thể này, sửa chữa bên trong này cho nó sáng suốt trở lại đi. Khi mà mình đã đốt được cái ngọn đèn ở bên trong này, cái hương đăng ở bên trong này đó, mình mới chiếu rọi cho người khác. Cái đó mới người mới là thực sự từ bi, cứu độ được nhiều người. Còn bây giờ mình nói mình lo cho người ta mà chính mình không cứu độ được mình nữa, vạn linh trong này mình còn chưa cứu độ nữa, làm sao mình có cái sự đồng nhất mà đi cứu độ những người khác. Để cái căn bản trở về cái chữ bi là phải biết thương mình. Để cho mình cái trí là cái trí sáng suốt của mình, khai triển cái trí của mình ra. Lúc đó mình mới có cái dũng mà đi về trời. Rồi còn gì khác nữa không? Đáp nha. Thưa vũ trụ quan.
Em hỏi chút anh, em hỏi chút. Thế nghĩa là tức là ba cái đấy là nó phải đi lần lượt anh, tức là từ cái bi xong đến cái trí và đến cái dũng anh.
Nó phải có cái bi trước.
Vâng.
Nó đi theo cái thứ tự. Mình không có biết thương mình, mình không có biết lập lại trật tự cho cái mình không biết sửa chữa mình, thì mình đâu có trí, cái trí mình đâu có khai mở. mà cái trí mình khai mở rồi tự nhiên mình biết đường về, mình biết là mình phải đi về rồi đó, lúc đó mình dũng, mình không có sợ gì hết, mình biết là mình là từ cõi vô sanh đến, mình có gì đâu phải sợ. Thì lúc đó mình càng ngày càng vun bồi cái trí mình, là cái dũng mình nó càng ngày càng mạnh.
Trước giờ em này cứ hiểu là ba cái đấy song song với nhau.
Con xin đóng góp, bởi vì cái này con có nghe cái đoạn băng thầy nói là tiên Phật ấy cũng có vị trí dũng, cơ sao người thường cũng có vị trí dũng ấy, thì cái này con đã nghe thì cũng như chú Bảo vừa nói đấy. Thì tiên là phải thương yêu mình, lo cho mình trước ấy, sau đó thì nó mới có cái trí đó.
Thì đi tới mình đi tới cái dũng, mình về bên trên rồi lúc đó mình mới có đại bi đại trí đại dũng chứ.
Và
lúc đó mình mới khai triển được cái tâm từ bi của một Đức Phật chứ. Cái Đức Phật là đại bi mà đại trí đại dũng, là cái gì cũng lớn hết trơn. Dũng ông cũng lớn hơn mình, bi ông có cái tình thương bao la của ông, là cái đại lòng từ bi của ông là mở rộng rồi. Trí của ông là cái hào quang của ông là chiếu sáng hết cho mọi người, sáng suốt vô cùng, cái gì cũng mở hết rồi. Dũng mà ông Phật ông đâu có sợ gì, bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng cứu độ mà. Tới chỗ từng giới nào ông cũng xuống cứu độ, xuống địa ngục cứu độ ông cũng đi mà. Đâu có sợ. Khi mà hiểu rồi thì không có sợ nữa. Không hiểu mới sợ. Thưa, vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật học sự quân bình, lực học, tâm thức. Mỗi mỗi đều có sự tiến hóa, trung tâm điển quang của chính nó. Vũ trụ có ánh sáng, trung tâm điển quang đều có tâm thức. Tự nó thoát khỏi vòng lao lý của tâm tư. Đó cũng là luật công bằng của trời đất. Kệ, tự nhiên phát triển tâm hiền lành, cảm thức trời ban chẳng giật dành. Một mối thanh bình tâm đạt đạo, thực hành chân pháp trở về thanh. Vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật học sự quân bình, lực học, tâm thức. Vũ trụ quan là gì? Vũ trụ quan là cái gì?
Theo em thì vũ trụ quang là cái ánh sáng của bên trên quang chiếu ấy.
Ánh sáng mà nó đang điều động, đang giúp cho cái vũ trụ này nó tuần hoàn. Ánh sáng của vũ trụ đang dạy loài người cùng vạn vật học sự quân bình lực học. Sự quân bình lực học là sao? Tâm thức. Thế nào là quân bình lực học tâm thức? Bây giờ mình nói chữ quân bình trước đi.
Quân bình là cái sự trung dung ấy. Nó thầy nói là tức là cái mình bước đi được ở thế gian này, mình bước đi cũng là nó là cái sự quân bình được học
thì bây cái giờ đầu óc bây giờ mình nhìn cái vũ trụ, nhìn ra ngoài vũ trụ mình thấy cái luật quân bình nó nằm ở đâu?
Thần đạo có ai có ý kiến không? Cái này em chưa nghĩ ra.
Em xin đóng góp câu cái quân bình của vũ trụ quan nhà anh bảo. Thì theo em nó sự quân bình của vũ trụ quang, tất nhiên là sự quang chiếu của mình nói ví dụ như ánh sáng của mặt trời đi, thì ông đâu có ban chiếu, ông đâu có nói là ông cho cái anh giàu mà không cho anh nghèo, hay là anh cho loài người mà không cho loài vật, hay là anh cho chỗ này mà không cho chỗ kia. Thì tất nhiên cái sự quân bình, cái vũ trụ quang là tất nhiên bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái mà người có biết được hưởng hay không, chẳng hạn như mình nói cái vấn đề mà cái thanh khí điển, thì cái vấn đề pháp luân thường chuyển mình đi, thì mình là người biết tu thì mình biết tận dụng cái pháp luân thường chuyển thì mình lấy được nhiều hơn thôi, chứ còn ổng đâu có cho ai ít với nhiều đâu, do cái người đó biết tận hưởng hay không. Xin hết.
Cái mà anh nói á, nó không phải là cái luật quân bình mà nó là cái sự bình đẳng, nên cho mọi người đồng với nhau ấy, hưởng được hay không là chuyện khác, nhưng mà ban là ban đều hết. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống thế gian là chiếu đều hết, nhưng mà người nào biết mở cửa ra hưởng thì hưởng, còn người nào đóng cửa thì thôi. Cái đó là cái sự bình đẳng.
Cái đó là bình đẳng.
Bình đẳng. Còn cái sự quân bình nó khác, cái luật quân bình của vũ trụ nó khác.
Cho em có ý kiến.
Dạ.
Dạ em xin có ý kiến là sự quân bình ngoài trời đất là trời đất có tối có sáng, có nắng có mưa, có lạnh có nóng
đó. Cái đó là cái luật quân bình của vũ trụ là vậy, đúng vậy đó.
Dạ dạ.
Luôn luôn nó có hai mặt, thành ra nó quân bình, nó có hai mặt. Lúc nào nó có sáng á là nó có tối, có nóng, yeah, có lạnh, à, có âm, có dương. Đó nên là cái sự quân bình, có trời tối, trời sáng, không? Có mặt trăng, có mặt trời. Cái gì nó cũng có hai mặt hết trơn. Tất cả nó đều có cái đối nghịch hết trơn, thành ra nó mới quân bình. Đó là cái luật quân bình của vũ trụ quan là vậy đó. Thành ra lúc nào, mà cái nào nó cũng có lợi, mỗi cái nó hữu ích một chuyện. Ban đêm là mặt trăng là hữu ích, chuyện của mặt trăng, mặt trời hữu ích, chuyện của mặt trời. Cái nóng á, thì nó có cái hữu dụng của cái nóng, cái lạnh nó có cái hữu dụng của cái lạnh. Thành ra lúc nào nó cũng có hai mặt hết trơn. Thành ra cái đó là cái luật quân bình nó vậy. Bên trong mình cũng vậy. Bên trong mình cũng có âm, có dương. Nó có luồng điển âm, luồng điển dương ở trong. Cũng có luồng điển nóng, luồng điển lạnh nó cũng có ở trong. Cũng có hai con mắt bên mặt trăng, bên mặt trời. Cái gì nó cũng có, nó có cái sự quân bình đó. Thành ra cái đó là cái định luật nó như vậy, nó phải có như vậy, chứ không có thiếu một trong hai cái không được. Cái đó là cái luật quân bình của vũ trụ quan. Lực học là sao? Thầy có giảng về cái lực học này nhiều lắm, các bạn có nhớ không? Học về vật lý thì biết lực học là cái gì phải không? Bây giờ lực học là của càn khôn vũ trụ là cái gì? Các ai nhớ không?
Dạ, em xin đóng góp ạ. Lực học ở đây là lực hút ạ.
À, hút làm sao đâu, nói nghe coi. Hút cái gì?
Hút
cái gì?
Hút trượt
ạ. À, hả? Cái gì hút cái gì? Phải lực nào ra cái lực đó nha. Giờ nói tên của mỗi cái lực mà nó hút như thế nào. Lực học là phải, lực học là nó phải có tên tuổi đàng hoàng nhé. Lực nào hút cái gì, lực nào hút cái gì, nói ra đi.
Tức là lực ông, tức là thượng đế trên trời vũ trụ quan lúc nào hút.
Bây giờ trước hết là có mấy cái lực.
Ở đây là lực hấp dẫn.
À, có mấy cái lực?
Có ba lực anh ạ. À, em trả lời thay cho anh giảng nhé, ba lực. Thiên lực dẫn tâm, địa lực dẫn tâm và tâm lực là tâm của người mình, con người mình.
Nó có tam lực.
Tam lực, trong ta tam lực đáng ghi đấy.
Trong người mình nó có tam lực là nó có cái gì? Nó có tâm lực, nó có địa lực, nó có thiên lực. Ba cái lực. Rồi bây giờ giảng nghĩa từng cái đi. Địa lực là cái gì?
Chắc con là địa lực được cái sức hút của Hồng Trần.
À, không phải vậy, thì là không phải cái sức hút của Hồng Trần.
Địa lực là thể xác không anh?
Thể xác, cái sức hút của thể xác này. Thể xác này nó hút mình dữ lắm ấy. Biết bao nhiêu chuyện nó lôi cuốn mình là cũng tại cái thể xác này, là cái địa lực. Là mình còn ở trong thể xác này là mình còn bị cái sức hút của nó nặng lắm á. Rồi, tâm lực là gì?
Tâm lực là cái sức hút của cái sự động loạn của Hồng Trần ấy, như Thiện vừa nói.
Không phải cái đó.
Không phải.
Tâm lực là nó thuộc về tim mà nó thuộc về dục. Cái dục. Hai cái đó là nó lôi cuốn mình xuống rồi đó. Rồi cái thứ ba là thiên lực là sao? Thiên lực là cái sức hút nó lên trên. Mình bị ở dưới này tới hai cái lực kéo xuống. Một cái lực ở trên. Mà làm sao mình hưởng được cái thiên lực?
Thì mình khai thông được cái, có cái luồng điển đi lên thì mới có cái sức hút của, hòa được cái luồng điển của bề trên thì mới có sức hút, chứ còn nếu không thì nó sẽ bị kéo xuống dưới chú.
Mình phải trụ ở trên đỉnh đầu mình mới hưởng được cái thiên lực. Mình phải làm sao mình thoát được cái địa lực và cái tâm lực để mình lên trên đỉnh đầu của mình, ngự ở đó, mình trụ ở đó thì mình mới hưởng được cái thiên lực. Đấy không? Thành ra mình học về lực học là mình phải hiểu cái đó. Có sức hút của càn khôn vũ trụ nó có, nhưng mà mình phải đứng ở chỗ nào mình mới hưởng được. Mình không có thoát nổi hai cái dưới nó kéo mình ra là mình không có hưởng được. Mình lên trên thì thiên lực nó kéo hút mình lên, còn mình ở dưới thì hai cái kia nó kéo mình xuống. Thì theo mình đi về cái hướng nào thôi. Thì nếu mà hàng ngày mình ráng trụ ở trên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình thiên lực nó sẽ hút mình nhiều hơn, mình hướng về đạo nhiều hơn. Còn nếu không á, thì mình sẽ hướng về đời nhiều hơn. Nó có hai hướng đi à, cái kéo đi lên, cái kéo đi xuống. Là cũng nằm trong cái luật quân bình á, có lực kéo lên và cái lực kéo xuống là cái luật quân bình á. Luân bình là quân bình, lực học là vậy đó. Rồi gì nữa, quân bình lực học của tâm thức, nó cái tâm thức mình nó phải chịu cái định luật quân bình lực học là vậy đó. Mỗi mỗi đều có sự tiến hóa trung tâm điển quang của chính nó à, cái nào nó cũng phải có cái trung tâm điển quang của chính nó. Thì mình thấy cái thể xác này nó cũng có cái trung tâm điển quang của nó, cái tâm lực nó cũng có trung tâm điển quang của nó, và cái thiên lực là cái đỉnh, ngay chỗ đỉnh đầu nó cũng có cái trung tâm điển quang của nó. Vũ trụ có ánh sáng, trung tâm điển quang đều có tâm thức. Vũ trụ có ánh sáng, vũ trụ thì có ánh sáng này, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Trung tâm điển quang đều có tâm thức tự, trung tâm điển quang đều có tâm thức tự, nó thoát khỏi phòng lao lý của tâm tư. Đó cũng là luật công bằng của trời đất. Thì bây giờ mình làm sao mà mình thoát khỏi cái gông cùng của cái thể xác này, giam cái phần hồn của mình trong cái vòng lao lý. Đó cũng là luật công bằng của trời đất, tùy theo mình hướng về cái trung tâm diễn quan nào thôi. Kệ, tự nhiên phát triển tâm hiền lành. Tự nhiên phát triển tâm hiền lành, mình trở về cái tự nhiên thì mình sẽ phát triển được cái tâm hình lành. Cảm thích trời ban chẳng giật giành, mình hiểu được tất cả là do trời ban, có hay không là cũng do ông trời thôi, chứ không phải mình giật giành mà có. Mình giật giành mà ông trời ông không phải của mình đó, ông giật ông lấy lại mình cũng không có gì. Khỏi cần giật giành, xuống đây ai cũng có phước có phần hết trơn. Một mối thanh bình tâm đạt đạo, thực hành chân pháp trở về thanh. Cái mục đích của mình xuống đây rồi, bây giờ mình muốn trở về sự quân bình đó, thì mình phải thực hành cái chân pháp hay là chánh pháp cũng vậy, phải không? Trở về cái cõi thanh nhẹ. Mình bây giờ là mình đang bỏ trượt mà hướng về thanh, mà bỏ động tìm tịnh, bỏ trượt hướng thanh. Bây giờ con đường đi của mình là như vậy, mình đừng đi ngược thôi nha. Mình ráng làm sao mà đi đúng chiều thì lúc đó mình sẽ càng ngày càng thanh nhẹ. Còn mình cứ nhảy lên nhảy xuống hoài thì mình không có đi đâu hết. Mình thả lỏng thì nó tuột xuống luôn. Nếu mà mình tu lưng chừng thì lúc hướng thượng, lúc hướng hạ, lúc hướng hạ, lúc hướng thượng, cứ vậy hoài nó không có đi tới đâu hết. Còn cái người đời mà không tu, không biết hướng thượng thì nó chỉ kéo xuống dưới thôi. Dứt khoát thì lắm. Rồi câu số 2. 13 tháng 7 1994. Có người thắc mắc tại sao? Có người thường thắc mắc tại sao? Có người thường thắc mắc tại sao? Thắc mắc giải thích bằng cách nào? Thầy thường giải thích cái chữ thắc mắc bằng cái gì?
Cái nút thắt đây, ở bên trong mình.
Nó có thắt nên mới có mắc. Nó có thắt nên mới có mắc. Nó có gút mắc. Có cái gút thắt lại thành ra nó mới mắc. Thành ra cái người mà bị kẹt đó, là mới có thắc mắc. Nghe không? Nó thắt lại thì nó mới mắc, còn cái người thông á thì nó không có thắc mắc.
Mắc không thông được.
Nghe không? Nhớ dễ nhớ không? Rồi đáp. Thưa, có người thường thắc mắc tại vì phần trí chưa sáng, lúc nào cũng thắc mắc cả. Cố gắng niệm Phật nhiều, tâm điển quân bình thì trí sẽ sáng, đạt được một phần thanh tịnh, học ngu trong thanh tịnh thì trí sẽ sáng, tâm sẽ vui và ổn định. Kệ, tu tâm thanh tịnh tự mình minh, cảm thức trần gian chuyển hành trình, sửa tánh minh tâm, trì niệm giới, thực hành chân pháp lại càng minh. Hồi nãy cũng thực hành chân pháp, bây giờ cũng thực hành chân pháp. Tu tâm thanh tịnh tự mình minh, cảm thức trần gian chuyển hành trình. Thì giờ mình tu, mình trở về cái tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng lên. Tâm nó sáng lên thì nó thấy rõ là nhờ cái trần gian này mà cuộc hành trình mình nó sẽ chuyển lên một cái giới khác. Sửa tánh minh tâm trì niệm giới. Sửa tánh, sửa cái tánh thì cái tâm càng ngày càng sáng suốt. Trì niệm giới thì chỉ lo niệm Phật thôi, giữ cái giới đó. Mình giữ cái giới niệm Phật, mình niệm Phật được nhiều thì mình ở cái giới nào, mình niệm Phật nhiều nữa thì mình ở cái giới khác nữa. Mình phải giữ cái giới trì niệm Phật. Thực hành chân pháp lại càng minh. Thực hành chân pháp là chỉ có giải bỏ thứ trược lưu thanh thôi, càng ngày nó càng minh. Câu số 3 hỏi: bé được mời đi xem hát Phật, bé có được gặp Phật hay không? Bé được mời đi xem hát Phật, bé có gặp, có được gặp Phật hay không? Không biết bé đi coi tuồng nào mà có Phật ở trong.
Em xin đóng góp câu hỏi số 3.
Dạ.
Câu hỏi số 3 là bé đi xem hát, xem hát Phật, bé có được gặp Phật không? Theo em ấy thì này nói chung là không thể gặp được Phật, mà đấy là đi xem hát về Phật thì chỉ có những cái hát về Phật thôi, hoặc là gặp Phật bằng cái hình tượng cũng như là bằng cái cảnh tô vẽ, nó không phải là Phật thật, mà nó chỉ là cái Phật giả tạo là cái hình vẽ cũng như là cái tô của người đời lên thôi. Chứ còn nếu mà muốn gặp được Phật thì mình phải quay vào bên trong, mình chỉ chính niệm Phật mà mình hành pháp đứng đắn thì nó mới đem về cái sự thanh tịnh, cũng là quân bình tâm thức thì nó mới phát ra được cái ánh sáng. Mà Phật là ánh sáng thì mình phải có ánh sáng, thì tâm thanh tịnh có ánh sáng thì mới gặp được Phật vĩnh viễn ở trong bản thân mình. Xin hết.
Cảm ơn anh. Ai muốn đóng góp thêm không? Hôm trước Thanh có hỏi về cái chữ tâm và chữ hồn á, nhưng mà kỳ trước mình chưa có giải thích sâu rộng, chưa có đào sâu lắm giữa cái chữ tâm và hồn. Nhớ không?
Dạ, vâng.
Anh có nhớ là bữa hôm mình có nói cái câu đó, nhưng mà mình chưa có phân tích nhiều giữa cái tại sao nó tâm và hồn nó có khác nhau không? Khác không?
Em có ý kiến chỗ này anh Bảo.
Rồi.
Thì theo em á là tâm hồn hay là thức, đó là do mỗi cái tôn giáo mà đặt thôi, chứ thực sự theo em hiểu là chắc chỉ có một.
Có ai có ý kiến khác không?
Con cũng nghĩ là tâm với hồn là một luôn.
Yeah,
mà thầy có nói là quay vào trong thì quay vào trong là quay vào cái gì? Thầy nói tiếp là quay vào trong là quay vào tâm, mà tâm là hồn. Thầy có nói câu đó mà con nhớ. Và
tâm là hồn. Rồi sao nữa, có gì khác không?
Theo em là cũng góp ý là cũng tâm đúng là hồn, vì cũng có cái đoạn thầy bảo là hồn hay thanh tịnh chính tâm mình.
Không.
Hồn là chính cái tâm mình.
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình.
Phật hay thanh tịnh là chính ở cái tâm mình.
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Rồi bây giờ nói về trở lại cái tâm với hồn nè. Cái hồn mình đó là cái gì? Cái hồn mình là cái phần điển làm bị giam trong cái bản thể này phải không?
Em có ý kiến nha. Cái chữ tâm với hồn thì em nói là một, nhưng mà vậy thì cái người mà không tu á, thì người ta cái phần hồn của người không tu với phần hồn cái người đang tu nó giống nhau, nhưng mà cái tâm á, do cái người đã tu rồi, người ta có cái tâm này là cái sự tâm thiện hay tâm ác, tâm hiểu biết, cái sự tâm này là cái tâm á. Rồi còn chứ còn cái hồn là ai cũng có cái phần hồn á, nhưng mà cái phần hồn này nó phát triển là do có được cái tâm. Cái tâm này nó phát triển thì là hồn, phần hồn nó mới khôn ra, nó mới sáng suốt ra. Còn cái phần hồn mà không có cái tâm thì phần hồn nó là bị mê muội. Em hiểu như đó, mà biết trúng không? Nhờ anh bảo giải thích.
Thì bây giờ ai cũng có cái thể xác này là có cái phần hồn ở trong, phải không? Ai cũng có phần hồn ở trong, mình nói không có hồn đâu có đi đứng được, thành cái xác chết rồi. Ai cũng có cái hồn. Nhưng mà cái vị trí của phần hồn nó ở cái giới nào thì tùy theo cái tâm. Thì cũng một cái trong cái thể xác này. Nhưng mà bây giờ anh đang có cái tâm ma này. Thay vì anh có cái tâm Phật, anh có cái tâm ma, thì cái phần hồn anh nó kêu bằng nó hạ tầng công tác, nó trở về cái giới ma nó ở rồi. Nó đi theo cái tâm của nó. Tâm ma, tâm nó không có thiện, nó là tâm ma. Rồi bây giờ cái cũng ở trong cái thể xác này, nhưng mà cái tâm nó hướng về tâm Phật, hướng về tâm Phật, nó biết thương người, nó biết giúp đỡ người khác, nó mở rộng từ bi, đó là nó có tâm Phật cứu độ mọi người, cũng một phần hồn đó, nhưng mà nó có cái tâm Phật thì nó về với cái giới Phật. Còn bây giờ cũng một phần hồn đó, nó cũng nói nó tu, nhưng mà nó có tâm ma mà nó không biết. Tâm ganh ghét nè, đố kỵ nè, tranh chấp, là cái đó là tâm ma. Hơn thua, giận hờn, là nó đang có cái tâm ma. Mà nó nuôi cái tâm ma nhiều hơn tâm Phật đó, thì hỏi nó đi đâu. Cái phần hồn đó, nó chết, nó sẽ đi về cái giới nặng, chứ đâu có về giới nhẹ. Thì đó, ai cũng có phần hồn, mà thì có cái tâm nó hướng về cái nào? Cái tâm nó hướng về tâm ma hay là tâm Phật? Thì đó, định cái giới nào mà nó ở? Định cái giới mà của trình độ điển quang của phần hồn là do cái tâm. Thành ra tu là quan trọng là cái tâm. Mình tu là quan trọng là cái tâm. Thành ra mình phải vun bồi cho cái tâm mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, càng mở rộng. Thấy không? Rồi lúc đó cái phần hồn nó mới được ngự ở trên cái chỗ thanh nhẹ. Mà cái tâm mà càng ngày càng eo hẹp, càng xấu xa, thì cái phần hồn nó phải đi theo vô cái chỗ mà tâm tối thôi. Thì bây giờ ăn thua cái tâm, tu là quan trọng là cái tâm. Cái tâm mình ở cái giới nào, tâm Phật, tâm ma. Thì mai mốt nó sẽ có bài, nghe nói suy đạo sẽ ra bài về tâm Phật, tâm ma. Thì cái đó trong tương lai sẽ có. Rồi, cái đó là cái dấu ngoặc. Để mình trở lại những cái chuyện mà hôm trước mình đào chưa có sâu. Nói sơ thôi, mai mốt có gì mình học tiếp. Trả lời nha. Thưa, thế gian xem hát Phật chỉ có được gặp người và những chuyện trá hình không thật mà thôi. Tốn tiền tiêu khiển thì giờ học cách thu hình và sắp đặt trật tự của đạo diễn tùy theo khối óc cảm thức tinh vi của câu chuyện cảm động lòng người hay không. Kể mỗi mỗi chuyển thức một mối tình quy y thanh nhẹ tự mình minh, xuyên qua động loạn tâm tầm tiếng, một mối thâm tình tự xét minh. Thì thầy là lúc nào thầy cũng nói là đi coi hát, đi coi cine, đi coi bất cứ tuồng gì á, đều là giả hết. Tại cái nó dàn dựng lên để nó cho mình đi theo dõi, mình xem thôi. Tất cả là đều giả hết mà. Tại vì đâu, nó đâu có chiếu cho mình coi cái hậu trường như thế nào đâu. Chỉ chiếu cho mình coi mặt mà khi mà nó quay một cái màn cine, thì ở ngoài sau đó biết bao nhiêu người đứng, nó đang thực hiện chuyên viên kỹ thuật rồi đạo diễn rồi đủ thứ đứng sau, mình đâu có thấy, mình chỉ thấy cái cảnh trước mắt là nó đang đóng tuồng thôi. Mình bị lôi cuốn trong cái tuồng giả đó, mình tưởng thiệt, chứ thiệt ra là toàn là sự. Bởi vậy thầy mới nói là toàn là những chuyện trá hình, không có thiệt, không thật mà thôi. Thầy nói mình bỏ tiền đi coi là mình tốn tiền tiêu khiển thì giờ tiêu khiển thì giờ học cách thu hình và sắp đặt trật tự của đạo diễn thôi. Mình coi được ra là mình coi cái tài mình sắp đặt của ông đạo diễn đó, ông sắp hay như thế nào, kỹ thuật nó tinh vi như thế nào thôi. Thì bây giờ mấy cái phim bây giờ nó xài rất nhiều kỹ thuật, thành ra mình thấy nó dữ dội lắm, nhưng mà giả không à. Mình vô cái phim trường mình thấy có chút xíu à, mà nó quay ra coi cũng phim nó rất là vĩ đại. là toàn đồ giả không, nhiều khi nó dựng lên nguyên cái phim trường mà giả, không phải bằng thật, ở đây là toàn là bằng điện tử không, mình nhìn mình thử như thiệt nhưng mà toàn là đồ giả không à. Hay vậy đó, bây giờ nó còn tinh vi hơn hồi xưa nữa. Hồi xưa còn phải làm cái phim trường nhỏ nhỏ rồi nó quay, giờ nhiều khi khỏi cần phim trường luôn, tự dựng hết bằng máy vi tính. Theo khối óc cảm thức sự tinh vi của câu chuyện cảm động lòng người hay không, thì cái câu chuyện nó tùy theo nó làm bi ai, nó cảm động lòng người ta, hay là câu chuyện nó làm vui, câu chuyện làm buồn, thì cái đó nó dàn dựng hết trơn. Thành ra thầy nó coi cái đó mất thì giờ, thầy đã nói theo là mất điển nữa. Thầy nó mất điển, mình coi phim nó chừng 3 đêm là mất hết điển. Thành ra ai mà thích coi mấy cái đó thì phải bớt bớt lại từ từ đi, cho hướng lùa lục căng nó trở về, đừng cho nó đi theo cái đó ngoài, không có tốt đâu. Theo cái đó mất thì giờ mà mất điểm. Kệ, mỗi mỗi chuyển thức một mối tình quy thanh nhẹ tự mình minh, xuyên qua động lặng tâm tầm tiếng, một mối thâm tình tự xác minh. Câu số 4, 15 tây tháng 7, 1994. Hỏi, người biết ăn năn sám hối thì sẽ được những gì? Người biết ăn năn sám hối thì sẽ được những gì? Trong cái pháp của mình có cái nào dạy về làm cái này không vậy?
Em nghĩ là cái kiểm thảo đời đạo.
Ừ, kiểm thảo đời đạo. Cái này chắc ít có ai làm nữa, tại giờ nó sớm quá. Phải không? Kiểm thảo đời đạo từ mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 6 giờ đến 10 giờ chứ.
Từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng.
À, 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng, giờ đó là còn ngủ mê đó mà. Phải không? Hơi khó làm mà, phải công nhận. Thì giờ đó giờ ngủ mà. Thì vậy làm chuyển dưỡng hưởng khí rồi kiểm thảo đời đạo.
Đâu có ngủ anh Bảo, nhưng mà thường thường em thấy như em chuyển dưỡng khí chứ kiểm thảo đời đạo có khi cái quên chứ không đâu, giờ đó làm sao ngủ được vậy? Thiền xong.
Mấy giờ tối ngủ mà giờ đó thức rồi?
Em á hả? Thì có bữa em từ cầu tới 10 giờ mấy em nằm nghỉ một chút, 11 giờ làm thiền tới 1 giờ.
5 6 giờ dậy rồi, dậy sớm vậy?
5 giờ 4 rưỡi có khi 4 giờ dậy, ngồi tới 5 giờ mấy rồi em đi em làm công chuyện một chút, em trở vô em niệm Phật buổi sáng. Em chuyển dưỡng khí xong em vô em niệm Phật đó.
Rồi có kiểm thảo đời đạo không?
Cái em quên. Có bữa nhớ có quên.
Thức, nếu mà thức giờ đó thì làm luôn đi chứ bỏ uổng. Sợ thức không nổi thôi chứ thức giờ đó làm luôn đi. Thức.
Thì để em làm lại chứ có bữa em quên, không nhớ.
Tại vì chưa có phần hồn, chưa có thức mà để dạy nó thôi, chứ dạy nó cũng vô khuôn khổ à.
Thì hôm trước em có làm, có mấy ngày cái em vô cái em lật, em niệm Phật buổi sáng, thấy của em thì em niệm buổi sáng dễ hơn. Cái này em quên chỗ đó.
Bây giờ phải sắp lại trật tự rồi bắt nó vô kiểm thảo đời đạo.
Em chỉ còn cái phần đó để em xem nó vô. Yeah.
Rồi bây giờ thầy nói, bây giờ thầy buổi bây giờ có cái mà thay thế cái đó được, biết cái nào không?
Cái gì anh Bảo?
Thay thế cái kiểm thảo đời đạo này.
Thầy nói là thay bằng cái niệm Phật.
À, niệm Phật.
Mình niệm Phật thì sáng nên là mình thấy được mình.
Mình niệm Phật là mình kiểm thất, mình kiểm thảo đời đạo thường trực á.
Thì hình như trong lúc mình trong lúc mà mình niệm Phật, hình như mình cũng tự mình cũng cảm thấy mình có kiểm thảo đời đạo nguyên cả ngày đó luôn. Em cảm thấy
không phải lúc mà ngồi niệm Phật đâu, trong ngày mình niệm Phật á.
Dạ.
Trong ngày mình
chắc
mình
cũng phải kiểm thảo đời đạo đâu có lâu, nhưng mà thôi để em sẽ cho nó vô khuôn khổ đàng hoàng anh Bảo.
Rồi sau đó mình trong ngày mình niệm Phật nhiều để mình kiểm thảo cái mình đứng ở trên cái trung tâm bộ đầu của mình thì mình dễ kiểm soát tụi dưới hơn. Còn mình đứng ngay phàm tâm nhiều khi nó lôi cuốn mình đi theo nó luôn. Mình đâu có thấy. Nhiều khi nó làm sai mà mình nó lùa mình vô theo luôn, mình cũng theo, mình cũng ai vua theo nó luôn. Còn nếu mà mình mình tách ra rồi. Rồi đáp nha. Thưa, người biết ăn năn sám hối sẽ sửa được tâm tánh điều hòa tốt hơn xưa. Phần hồn sẽ được nhẹ và tiến hóa dễ dãi hơn, quên đi sự sân si và buồn tủi. Kể, khôn ngoan chỉ có sửa mình tiến, giải bỏ trần tâm giải nỗi phiền, lập hạnh thực hành khai trí ý, bình tâm học hỏi sống an yên. Người biết ăn năn sám hối sẽ sửa được tâm tánh điều hòa tốt hơn xưa, phần hồn sẽ được nhẹ và tiến hóa dễ dãi hơn, quên đi sự sân si và buồn tủi. Nếu mà mình sửa được thì tốt lắm à. Sửa được thì nó sẽ điều hòa và tốt hơn xưa, phần hồn sẽ được nhẹ và tiến hóa dễ dãi, quên đi sự sân si và buồn tủi. Thì nếu mà mình không có ăn năn sám hối nhiều khi khó sửa lắm. Mình không có thấy mình thấy tôi cũng có tánh vậy thôi không sao, nhưng mà mình khi mà mình ăn năn sám hối như là mình thấy trong lòng mình khó chịu, mình không muốn tái phạm cái vấn đề đó nữa, mình có cái sự ăn năn sám hối thì lúc đó mình mới dễ sửa hơn. Còn mình chưa có qua cái giai đoạn mà ăn năn sám hối, mình chưa thấy cái đó là đáng ghét và đáng bỏ thì mình không có chịu bỏ đâu. Thành ra cái giai đoạn mà ăn năn sám hối nó quan trọng. Khi mà mình làm cái chuyện nó bậy, mình về mình ăn năn, mình nói tiếc quá, không biết tại sao nãy tôi làm cái chuyện đó làm chi vậy. Không có lợi ích gì, chỉ có hại cho người ta thêm chứ không có lợi gì. Rồi mình sám hối, mình nói thôi, từ đây trở đi tôi không muốn làm nữa. Lúc đó mình sẽ có cơ hội mình sửa nó dễ hơn, còn mình không có bao giờ biết ăn năn sám hối, mình khó sửa lắm. Tánh nào tật nấy, lâu lâu nó cũng bị thử thách, nó cũng trở lại. Bị thử thách lại, ông trời cũng cho thi lại rồi cũng trở lại vì chủ, không có thấy khác gì. Khôn ngoan chỉ có sửa mình tiến, giải bỏ trần tâm giải nỗi phiền. Lập hạnh thực hành khai trí ý, bình tâm học hỏi sống an yên. Cái người khôn mới chỉ lo sửa mình để tiến thôi, không có ôm giữ cái trần tâm, lo giải hết những cái sự phiền não trong tâm, không có giữ gì trong tâm hết. Giải bỏ cái trần tâm đi, không có sống với cái trần tâm nữa. Trần tâm thì cái tranh chấp thị hiền thị phi, mấy cái đó dẹp hết. Lập hạnh thực hành khai trí ý, lập hạnh mình sửa được tánh hư tật xấu, mình thực hành, mình khai cái trí, cái ý của mình. Bình tâm học hỏi sống an yên, lúc nào cũng sống bình yên. Câu số 5, ngày 16 tháng 7 1994, hỏi: tánh chấp người phản đắc thì lúc nào cũng phản, muốn cải sửa thì phải làm sao? Tánh chấp của người phản đắc thì lúc nào cũng phản, muốn cải sửa thì phải làm sao? Thành ra mỗi người nó có một cái gốc. Nếu mà cái gốc của cái người mà hay phản đắc thì dễ bị tái phạm với phản đắc lắm. Bây giờ mình muốn cải sửa thì phải làm sao? Phải sửa cho nó đừng có lật cộng nữa. Phản đắc là không bao giờ mà hay thay đổi giữa chừng. Phải làm ngược lại. Giờ phải làm sao? Coi đáp nha. Thưa, những người có tánh phản trắc thì luôn luôn lặp lại thời khóa biểu trung thành với chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tu cải sửa. Ngoài niệm Phật không có gì nói cả, thì mới mong nắm vững tình thế tiến thân. Kệ, niệm Phật thường xuyên chuyển tối cần, giữ tâm thanh tịnh, trí cân phân, bền tâm vững chí, đi đường đạo, trí ý chân hành, tự xét phân. Thưa những người có tánh phản trắc thì luôn luôn lặp lại thời khóa biểu trung thành với chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tu cải sửa. Làm sao? Tại sao mình phải lập cái thời khóa biểu gì? Tại sao trong ngày mình phải lập cái thời khóa biểu?
Em đóng góp phần này mà.
Dạ.
Dạ. Bởi vì khi mà đây là nói đến cái con người mà nó không có cái trật tự, thì mình phải lập lại cái thời khóa biểu. Cũng như vừa rồi mình cũng nói cái vấn đề mà niệm Phật ấy. Biết rằng là giờ rảnh, giờ nào mình niệm cũng được, nhưng mà nó không có thành công, nó không có đạt được cái ý muốn như là mình cái ấn định giờ. Thì cái này là lập lại cái thời khóa biểu là tất nhiên. Mình bây giờ mình sống đây là đời đạo song tu, mình còn có công ăn việc làm nữa. Nhưng mà ngoài công ăn việc làm ra, mình phải có ấn định giờ để mình tu. Cái giờ nào làm cái gì, giờ nào làm cái đó, để cho nó có lập lại trật tự từ bên trong, nó lập lại ra bên ngoài. Chứ mình lập lại trật tự bên ngoài mà bên trong nó không ổn. Mình phải lập lại trật tự bên trong trước. Theo em làm hiểu, phải lập lại trật tự bên trong trước. Bên trong này là ai? Bên trong này là lục căn lục trần dặn lên trong bản thể. Mình phải tập huấn cho nó có cái nề nếp đàng hoàng. Khi nó từng phục rồi á, thì lúc đó mình mới có cái căn bản gốc, mình mới làm được. Còn bây giờ mình lập lại cái trật tự bên ngoài, rảnh giờ nào tôi làm vô đó, rảnh giờ nào tôi làm vô đó, thì đây là chỉ có cái phần chủ nhân ông biết thôi. Chứ còn cái lục căn lục trần nó đâu khắc phục mình. Thành ra là mình muốn như vậy, mình phải lập lại cái trật tự, có nề nếp, có thờ phó biểu đàng hoàng, để chi để mình bắt cái chúng nó là ngầu. Phần chủ nhân ông này nó khôn, nhưng mà nó khôn chưa bằng là lục căn lục trần, nó dạng lên nó nhiều lắm. Một mình ông vua mà đâu có đấu được ngàn quân trong này. Thành ra là phải để cho nó có cái nề nếp trật tự đàng hoàng, ép nó vào một cái khuôn khổ. Thì lặp lại như vậy từ từ nó có, nó quen dần. Thì lúc đó mình không làm nó cũng làm. Xin em xin đóng góp nên nó xin hết.
Thì đúng vậy, mình phải có nghiêm luật, mình cũng phải có thời khóa biểu để mình có cái trật tự. Cũng như cái trồng cái cây, nó phải có cái cây chống lên để đỡ cho nó hướng về cái hướng nào, phải không? Thành ra bây giờ mình mướn cho lục căn trần mình nó có trật tự, thì mình phải có thời khóa biểu, mà mình phải bắt nó tuân theo cái thời khóa biểu đó, để cho tụi nó đừng phản trắc. Phản trắc là nó phản lại mình đó. Thế là nó nói, nó hứa, nhưng mà tới đó nó không làm. Nếu mà mình không có thời khóa biểu, nó nói, để trong ngày niệm, nhưng mà nó cứ đẩy hết chuyện này tới kia, nghe đẩy tới tối qua ngày sau cũng chưa thấy niệm. Đó là nó phản trắc. Không có tuân theo cái chủ nhân ông muốn nó mỗi ngày niệm Phật 5 phút ví dụ vậy đi. Nhưng mà tới giờ, bây giờ rảnh là niệm được, nó hẹn. Nó nói, thôi để chút nữa đi. Bây giờ mắc lo làm cái chuyện này cho nó xong cái đã. Rồi nó hẹn, nó đẩy, riết nó đẩy luôn, riết nó thành một cái thói quen, ngày nào nó cũng đẩy vậy hết trơn á. Thì mình không có thì giờ mà mình kèm tụi nó được. Thì bây giờ cái khó của cái niệm Phật là cho mình tự do, nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, cho mình tự do chọn cái giờ thôi, chứ không phải là cho mình tự do làm không làm, tùy mình. Bây giờ mình chọn được cái giờ rồi thì cứ ngày mỗi ngày cứ bắt vô làm vậy đi, đúng mấy giờ thì cứ làm đi, riết nó quen, nó thành một cái thói quen. Cái gì cũng là một cái thói quen thôi, mà mình tập nó cái tập quán, nó trở thành một cái tập quán tốt ngay lúc đầu á, thì sau này mình khỏe, tự nó làm, khỏi mình mới khỏi mất công suy nghĩ, mình phải đi lôi kéo hay là phải đi năn nỉ hay là phải dằn co. Tới giờ là tự nhiên vô làm thôi, thì nó thành một cái tập quán tốt rồi, thì nó đỡ cho mình á, thì lúc đó mới trị được cái tánh mà phản trắc. Tới giờ nói tới giờ mà tới giờ đó không thèm làm là phản trắc. Niệm Phật thường xuyên chuyển tối cần. Thì đó, thầy vẫn thường nhắc lại, niệm Phật là cái chuyện thường xuyên, là cái chuyện tối cần. Giữ tâm thanh tịnh, trí cân phân, bền tâm vững chí, đi đường đạo, trí ý chân hành, tự xét phân. Đi đi lại lại cũng phải có giữ cái niệm Phật. Thầy nói ngoài niệm Phật không có gì nói cả. cái này ra mệt ha. Thầy nói ngoài niệm Phật không có gì nói cả. Nghĩa là bây giờ mình nói chuyện ngoài đời, mình mở miệng ra nếu mà không có nói chuyện niệm Phật thì thầy nói không có gì đáng nói hết thì thôi, chỉ lo câm miệng niệm Phật thôi chứ không có gì đáng nói. Chuyện gì cần thiết thì nói, không cần thiết thì thôi. Chứ nếu không mình nói chuyện đời nhiều quá thì nó sẽ lôi cuốn mình về đời. Mình nói chuyện đời nhiều thế nào cũng hút trượt. Thì thay vì mình dành cái thời giờ đó mình nói những chuyện đời không cần thiết thì mình im cái miệng, mình lo mình niệm Phật thì tốt hơn. Tới ngày nào mà mình niệm Phật nhiều hơn mình nói chuyện là lúc đó mình khá lắm rồi. Nè, bữa nào mà canh mà thấy ngày nào mà nói chuyện niệm Phật nhiều hơn nói chuyện là ngày đó khá lắm rồi. Có thử được ngày nào chưa? Ngày nào mà mình nói mình niệm Phật nhiều hơn nói chuyện? Bữa nào thử coi. Làm sao mình tập để từ từ mình lắng đi tới mà niệm Phật nhiều hơn nói chuyện á, là lúc đó khá rồi đó. Câu số 6, 17 tháng 7 1994 hỏi: bé gặp những người mới tu, bé rất tận tâm phân giải đủ điều, tại sao? Bé gặp những người mới tu, bé rất tận tâm phân giải đủ điều, tại sao? Tại sao vậy? Tại sao bé gặp mấy người mới tu bé phải tận tình phân giải đủ điều hết cho họ hiểu?
Cho em đóng góp câu hỏi số 6 này.
Dạ.
Bé gặp những người mới tu, bé rất tận tâm phân giải đủ điều, tại sao? Thì theo em thì là vì nói chung là kể cả mình vậy, mà bé gặp mình hoặc là những cái người mới tu thì là những người mới tu thì thường thường là hay có những cái câu hỏi, hay có những cái vướng mắc, nhưng mà vướng mắc thì lại cứ muốn để được hiểu thì cứ hay hỏi. Hỏi thì thầy cũng cứ tận tâm tận tình đối với kể cả những người mới tu hoặc là tu lâu, đều là mang cái tính chất gọi là giải đáp cũng như là cái trao đổi học hỏi lẫn nhau, chứ là bé không phân biệt thì là người mới tu hoặc là tu lâu. Mà càng hỏi thì bé lại càng trả lời, mà bé lại càng được học lại của các bạn đạo thôi. Chứ nói chung là về cái tinh thần trao đổi và học hỏi lẫn nhau thì bé rất tận tâm đối đáp giải đáp cho các bạn đạo mới tu.
Ừ.
Em xin hết.
Rồi, cảm ơn anh. Có ai đóng góp thêm không?
Em thấy thì thầy đang thực hiện cái hạnh nguyện là nguyên lý tận độ, tức là độ đến tận cùng, tức là ai thầy cũng phục vụ. Và một cái nữa là trong cái tinh thần vay pháp trả pháp.
Thầy xuống đây thầy có cái đại nguyện gì?
Cứu độ chúng sinh.
Cứu độ chúng sinh. Thầy có cái đại nguyện là tử vì đạo.
À đúng rồi, tử vì đạo.
Tử vì đạo là sao?
Đóng góp đến đến hơi thở cuối cùng.
Ừ.
Dạ.
Như là làm không có, không có quái ngại, dấn thân vô quái ngại, không có sợ gì hết. Còn làm được là cứ làm tới chết hơi thở cuối cùng thôi. Cho đó là có đại nguyện, những người tu khá là được, được. Ai cũng có đại nguyện hết. Thì cứ làm theo cái đại nguyện của mình. Thì gặp mấy người mới là phải tận tình giúp đỡ họ chứ. Đáp: thưa bé gặp những người mới tu, bé kể họ tức là thầy của bé, lúc nào cũng có sự thắc mắc để phân giải giữa bé và họ. Sự học hỏi cần có sự thông cảm giữa hai bên thì mới có cơ hội dẫn họ vào đạo của chính tâm. Kể cùng chung bàn bạc tự phân tầm, lý lẽ trời ban rất diệu thâm, ai hiểu ai khai đường trí đạo, khổ hành một kiếp cảm giao tầng. Thì bé coi những người mới là những thầy của bé, thì lúc nào bé cũng phải trả bài, thì bé cũng phải phân giải cho nó rõ ràng. Chứ nếu không ông thầy ông không hiểu, ông không có chấm điểm tốt đâu. Thành ra phân giải cái gì cũng phải phân giải tận tình cặn kẽ. Sự học hỏi cần có sự thông cảm giữa hai bên thì mới có sự cơ hội dẫn họ vào đường đạo của chính tâm. Cùng chung bạn bạc tự phân tầm, lý lẽ trời ban rất diệu thâm, ai hiểu ai khai đường trí đạo, khổ hành một kiếp cảm giao tầm. Phải có sự thông cảm giữa hai bên thì mới dẫn dắt nhau được. Thành ra bé rất là tận tình mà nhờ vậy mình mới có đủ tài liệu mà để nghiên cứu đào sâu cho tới ngày hôm nay. Rồi, câu cuối, ngày 18 tháng 7, 1994. Hôm nay bé lại phải tạm xa bạn đạo thân yêu thăm viếng bạn đạo nơi khác. Bé nghĩ sao về họ? Hôm nay bé lại phải tạm xa bạn đạo thân yêu thăm viếng bạn đạo nơi khác. Bé nghĩ sao về họ? Để bé trả lời luôn nha. Thưa, mọi người có thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật Pháp đều hoan hỷ đón chờ sự hiện diện của bé. Tái ngộ là duyên trời định. Tâm hồn của mọi người đều là vui tươi đón tiếp, quý nhau như thâm tình của một gia đình vô vi. Kể, thương nhau vui hợp, chung cùng tiếng, trí ý cảm thông tự nói liền. Tình bạn thâm tình vui tái ngộ, quý y thanh giới cảm giao liền. Mọi người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp đều hoan hỷ đón chờ sự hiện diện của bé. Tái ngộ là duyên trời định, tâm hồn của mọi người đều vui tươi đón tiếp, quý nhau như thâm tình của một gia đình vô vi. Như là nếu mà thầy đi đây đi đó hồi xưa là cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế, thì đến nơi nào và giờ nào thì cũng có sự sắp đặt hết. Thì mỗi lần thầy đến đâu thì chỗ nào chỗ đó rất là vui và nhộn nhịp là đón bé. Rồi, các bạn có gì thắc mắc không? Hồi trưa này anh có hỏi hỏi suy đạo coi có nghe cái gì mà về khu cổ.
Dạ.
Thì Eli có nói là Eli mới nghe một cái nào mà nó có dính líu tới khu cổ. Nhưng dạ, mà chưa có tìm ra được, nhưng nay mai cũng tìm ra. Tại vì đó cái Andy nói là nó khi mà mình thiền có lúc nó cái thận mình nó bị khô với là cái phổi của mình nó bị khô á. Thành ra nó có cái cách xả thiền để làm cho nó mát lại.
Yeah.
Thì để bữa nào tìm ra cái clip đó rồi đưa cho,
yeah,
đem ra cho anh, đưa cho Tuất nghe.
Yeah.
Thì hỏi về trung tâm suy đạo thì cũng có nhiều tài liệu.
Bạn đạo có ai thắc mắc gì không ạ? Còn nếu không thì để anh vào nghỉ. Chị Nga sắp trăng bật mic à? Chị Nga có ý kiến gì không ạ?
Em xin hỏi anh Bảo tí. Mà thường thì em nghe trong băng thầy có nói là cái hồn không ý là cái hồn ma. Mà có một người bạn đạo nói á, tôi có nghe thầy nói rõ ràng là tôi đồng ý với cô Nga là cái hồn không ý là hồn ma. Nhưng mà có nghe cái câu là cái hồn không tâm là hồn ma. Thì mười mấy người gì nào là không có ai nghe được cái câu mà người không tâm, cái hồn không tâm là hồn ma hết á. Mà hỏi thì anh Bảo có nghe câu đó không?
Là để từ từ coi lại cho nó chắc ăn. Tại cái này hỏi chính xác thì phải có câu trả lời chính xác phải không?
Dạ.
Để từ từ anh coi lại coi hồn không tâm nè.
Dạ, y nói cái hồn không tâm là hồn ma. Y nghe rõ ràng, y nghe hai lần luôn.
Y nghe mà hồn không... Tâm. Nghe mà không biết nói đâu rồi, đâu có đây, có phải có bằng chứng đàng hoàng chứ.
Để... Cái
này để từ từ kiếm đi rồi coi lại á.
Yeah.
Thiệt ra cái hồn á, với cái tâm cũng như nãy mình nói, cái hồn mà nó, cái tâm nó là tâm ma thì trước sau nó cũng thành ma. Cái người, cái hồn mà nó không có trí, không có trí á, nghĩa là nó không có được sáng suốt á, thì nó cũng là ma. Cái hồn mà không có sáng suốt thanh nhẹ là cái hồn ma. Thế không có gì, ma là cái gì? Ma là cái sự tâm tối. Một cái người tâm tối mà không có thanh nhẹ thì xác thác ra ma. Nó chết là thành ma chứ đâu có thành gì được. Nếu mà mình không có được lên cái giới thanh nhẹ của tiên Phật thì mình chết là mình là gì? Mình là ma chứ đâu có gì khác không. Thì là cái trí mình không có sáng, cái tâm mình không có minh thì mình chết mình thành ma. Không có trí, không có ý là không có trí là không có sáng. Người mà tâm tối là ma. Thầy nói cái định nghĩa của ma là cái tâm tối thôi chứ không gì. Thì thầy nói mình chết thác ra ma là vậy đó. Nếu mà mình không có thành tiên thành Phật là mình là ma. Chết thì phải bảo đảm đi xuống chỗ ma chứ mình đi đâu vậy. Thành ra mình tu là mình phải ý thức là mình muốn thành tiên thành Phật. Thì mình phải gia tăng cái sự học đạo và cái sự tu hành của mình. Để lúc nào cũng trụ đảnh ở trung tâm bộ đầu thì mình may ra mình không thành ma. Chứ mình chết mà mình vẫn còn tâm tối như lúc còn sống thì là thành ma chứ là ảnh gì. Rồi, có gì khác nữa không?
Dạ, thôi.
Thôi thế mình nghỉ nhá. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn
rồi, cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia. Rất là vui.
À, con chào chú Bảo, chào tất cả các bạn người cả nhà.
Chào
anh Bình.
Chào
Giang Thanh. Chào tất cả mọi người.
Anh Bảo,
tuần sau.
Chào tất cả mọi người.
Chào tất cả các bạn đạo.
Thôi, chào Minh Bảo.
Hẹn tối gặp lại ạ.
Chào tất cả.
Bye bye.
Chào Giang Thanh nha.
Dạ, chào chị An. Anh bảo tắt hẳn thì nó mới lưu lại cái ấy, cái ghi âm.